นะโมบันเสธิกาโมนิฟัตนะโมบันตนเดียดังเวืองโบตัสมาตัสตักไดชึงมิงkính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa với toàn thể các bạn sinh viên về tham dự khóa tu tháng 11 năm 2016 với chủ đề của ban tổ chức của khóa, đặt khóa tên của khóa tu này là hành trang vào đời. Hay buổi sáng hôm nay thì tất cả các bạn chúng ta đã vân tập và đã được nghe ban tổ chức khóa tu, các bạn trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ và các quý thầy ở trong chùa phụ trách đã hướng dẫn cho chúng ta những cái nội quy và cái quy định khi mà các bạn sinh viên chúng ta về tham dự khóa tu 2 ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2016 âm lịch là ngày 13-14 tháng 10 năm Bính Thân. Buổi chiều hôm nay thì thầy có buổi nói chuyện với tất cả các bạn sinh viên tham dự khóa tu của chúng ta với chủ đề buổi giảng ngày hôm nay cũng giống như là chủ đề của khóa tu của chúng ta, đó là buổi nói chuyện có chủ đề là hành trang vào đời. Thế nào gọi là hành trang vào đời? Nói thì chúng ta ai cũng biết, nhưng mà để mà làm được nó và để có kinh nghiệm và thực hành nó thì không phải rằng ai chúng ta cũng có thể có một cái hành trang, chuẩn bị được một cái hành trang, cái tư lương tốt để cho chúng ta đem theo để vào đời. Cho nên ở đây thì các quý thầy cũng đã trải qua những cái kinh nghiệm, những cái sự chông gai gập ghềnh từng bước đi trên cuộc đời, cũng như là có những lúc mà dường như là trong cuộc sống mình thấy là bước đi trên một cái đoạn đường rất là bằng phẳng, nhưng có những lúc cũng rất là gập ghềnh, vượt thác trèo đèo vân vân. Cho nên ở đây thì qua những cái kiến thức cũng như sự trải nghiệm mà các quý thầy và chúng tôi đã từng trải nghiệm qua thì cũng chia sẻ lại với các bạn trẻ chúng ta. Ở đây thì chúng tôi biết rằng tất cả chúng ta đều là những tầng lớp tri thức cả, vì chúng ta đã thi cử đỗ đạt vào các trường ít nhất là trung cấp, cao đẳng và các trường đại học, là chúng ta đều là những tầng lớp tri thức. Sự nhận thức của chúng ta khá cao và có thể nói là rất cao, một số bạn có thể nói là rất cao. Nhưng mà chỉ có nhận thức ở ngoài đời thôi á thì xin thưa các bạn là vẫn chưa đủ. Chỉ nhận thức trên sách vở thôi á thì đôi khi đi vào cuộc sống chúng ta lại bị lạc lõng và bị thiếu hụt. Cho nên á, các cụ ngày xưa thường nói rằng á, lý thuyết phải đi đôi với thực hành, và chúng ta muốn thành công được trên cuộc sống này thì chúng ta phải kết hợp làm sao được hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Có nghĩa là giữa cái trí tuệ, kiến thức mà chúng ta học ở trên ghế nhà trường đó và cuộc sống thường nhật hàng ngày, chúng ta phải vận hành làm sao được, phối hợp làm sao được cho nó hài hòa với nhau thì mới đưa đến cái sự thành công trong cuộc sống của chúng ta được. Cho nên ngày xưa khi chúng tôi cũng ngồi ở trên ghế nhà trường như tất cả các bạn trẻ chúng ta đang ngồi đây, chúng tôi cũng trải qua 4 năm học trung cấp và 4 năm học học viện, ngồi trên ghế nhà trường của giáo hội, và chúng tôi rất là hoan hỷ. Từ hoan hỷ ở trong Phật giáo có nghĩa là vui mừng, rất là vui mừng khi mà được học với các bậc tôn túc trưởng lão, hòa thượng và thượng tọa. Và cũng đặc biệt nữa, chúng tôi học thì lên học viện thì cũng có tiếp xúc và có những bộ môn học bắt buộc. Vì nhà trường, học viện Phật giáo Việt Nam cũng phối hợp với một số các trường đại học nổi tiếng của đất nước chúng ta, và cũng có thỉnh giảng mời những vị giáo sư, những vị tiến sĩ nổi tiếng về ngành sử học, triết học, thậm chí là khoa học về để cùng chia sẻ cho tăng ni ở học viện khi mà chúng tôi còn ngồi ghế nhà trường. Cho nên khi học với các vị tôn túc trưởng lão, hòa thượng thượng tọa trong giáo hội, cũng như là các vị giáo sư, các vị tiến sĩ nổi tiếng, danh tiếng, trí thức, uyên thâm, và đặc biệt là kinh nghiệm sống của các vị đó rất phong phú. Cho nên chia sẻ chúng tôi là rất là thích nghe. Vì nghe những cái kiến thức đã được vận hành, đã được đi qua, đã được trải nghiệm qua cái cuộc sống thực tiễn của các vị đó, các vị đó đem truyền lại cho các học sinh. Khi đó chúng tôi là những vị sinh viên, ở trong ngoài các bạn thì gọi các bạn trẻ chúng ta gọi là sinh viên, nhưng ở trong Phật giáo của chúng tôi gọi là những vị tăng ni sinh, gọi là tăng ni sinh. Ví dụ học trung cấp thì gọi là tăng ni sinh trường trung cấp, học học viện thì gọi là tăng ni sinh học viện. Ở Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam gọi là tăng ni sinh học viện Phật giáo Việt Nam. Đó. Và chúng tôi cũng mong rằng qua cái khóa tu này, qua cái buổi giao lưu và chia sẻ ngắn ngủi của chúng tôi này, thì chúng tôi cũng rất mong các bạn trẻ chúng ta, chúng ta tạm gác lại tất cả những cái kiến thức trước đây chúng ta đã được học, và chỉ trong vòng tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ thôi, chúng ta coi như là những kiến thức đó chúng ta cất vào một cái ngăn sách, một cái ngăn tủ, và bây giờ chúng ta mở lòng mình ra để tiếp nhận và trải nghiệm một cái tư tưởng mới. Đó chính là tư tưởng giáo lý của Đức Phật. Và chúng ta xem, rồi chúng ta tiếp nhận xong, chúng ta mới tư duy. Nhà Phật gọi là tư duy, ở ngoài đời chúng ta gọi là suy nghĩ. Đó. Chúng ta suy nghĩ xem, giáo lý của Đức Phật đã chỉ dạy cho tất cả chúng sinh ở thế gian này xuyên suốt hơn 2.500 năm nay, từ khi Đức Phật thành đạo cho đến nay đã hơn 2.500 năm. Nếu tính theo Phật lịch thì đến đến nay đã là 2.560 năm, tức là từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mình ở ngoài đời gọi là chết, nhưng mà Đức Phật do Ngài tu hành đắc đạo cho nên gọi là nhập Niết Bàn. Vì các Ngài sau khi xả bỏ báo thân này, các Ngài không bị tái sinh hay không bị đầu thai, không bị đọa lạc vào trong 3 đường ác thú địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa, nhấn đến không bị luân chuyển trong 6 nẻo luân hồi, đó là trời, người, Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa, cho nên các Ngài không thể gọi là chết mà gọi là nhập Niết Bàn. Tức là sau khi xả bỏ báo thân này, tâm thức của các Ngài vĩnh viễn không bị khổ đau luân hồi như chúng sinh chúng ta nữa, cho nên gọi nhập Niết Bàn. Còn chúng ta sau khi xả bỏ báo thân này, và thần thức của chúng ta lại tiếp tục đi đầu thai thọ nhận một tấm thân khác tùy theo nghiệp báo. Nếu mà ở đời này chúng ta tạo được nhiều duyên lành, phúc tốt, thì sau khi xả bỏ báo thân này, thần thức của chúng ta được đầu thai lên các cõi thiên giới, tức là lên các cõi trời đó. Cõi trời có rất nhiều, chứ không phải là một cõi trời. Nhưng cõi trời hưởng phúc thấp nhất, đó là cõi trời tứ thiên vương, thọ mạng ở nơi đó cũng được 500 tuổi. Ở trong kinh Phật nói một ngày một đêm bằng 50 năm ở nhân gian chúng ta. Các bạn trẻ chúng ta nếu ngày còn bé, chúng ta hay đọc truyện cổ tích, thấy cái chuyện là từ thức gặp tiên, thì chúng ta thấy từ thức thì đi có gì lên trên cõi trời có mấy tiếng đồng hồ mà về ở thế gian chúng ta là báo mất gì? Đã hàng trăm năm rồi, về những người đồng đạo, đồng người bạn của mình á, đã già và chết hết rồi. Và đến lớp con, lớp cháu sinh ra rồi mà có mấy tiếng đồng hồ trên đó thôi. Đó. Cho nên cái không gian và thời gian phúc báo, thọ mạng của các loài chúng sinh ở các cõi có sự khác biệt nhau đến rất lớn. Khác biệt nhau rất rất lớn. Còn lên các cõi trời trên cao nữa thì càng đi lên thì phúc báo và thọ mạng càng cao. Đó. Cho nên thần thức, trong kinh Đức Phật nói thần thức của chúng sinh ở thế gian chúng ta này, nếu mà làm việc thiện nhiều, ác ít, thậm chí là việc ác gần như không làm, thì chúng ta càng, thần thức của chúng ta càng nhẹ và đi lên, sinh lên các cõi thiên giới. Còn chúng ta nếu mà làm việc thiện nhưng mà tính tình vẫn nóng nảy, vẫn hay giận dữ, vẫn hay căm hờn một người nào đó hoặc một số người nào đó, thì sau khi chúng ta mất đi, thần thức của chúng ta sinh vào cõi thần Atula. Cõi thần Atula. Các bạn nếu xem phim Tây Du Ký thấy Ngưu Ma Vương và các bà vợ chính là ở trong cõi Atula mà tác giả Ngô Thừa Ân viết lên cái câu chuyện nổi tiếng Tây Du Ký đó, dựa vào kinh Phật để viết lên câu chuyện đó. Rồi nếu mà việc thiện và việc ác, việc nào chúng ta cũng làm, thiện nhiều hơn thì chúng ta được sinh làm người có phúc báo, có thọ mạng. Và nói nôm na như mình nói là được sinh vào gia đình dòng dõi quý tộc, được học hành đến nơi đến chốn, học xong có công ăn việc làm, vân vân, và được khỏe mạnh, có trí tuệ, có địa vị trong xã hội, vân vân, cái gì cũng có, nói chung là cái gì cũng có, thì trường hợp đó là người có phúc nhiều hơn là tội, tu phúc nhiều hơn làm ác. Được sinh làm người thì có phúc báo như vậy. Nhưng phúc báo và quả báo, phúc báo là chỉ cho gì? Cho thiện báo. Quả báo là chỉ cho ác báo, chỉ cho hoa báo ở đời trước, kết quả báo ở đời này. Cho nên cũng được làm người, nhưng các bạn thấy có người sinh ra được thân người nhưng mà lại ốm đau bệnh tật, lại què quặt đuôi mù câm điếc, vân vân. Có người sinh ra được làm người, thân thể khỏe mạnh, rõ ràng chịu thương chịu khó, nhưng mà cả đời thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vẫn không đủ gì, không đủ cơm ăn áo mặc, mà rất chịu khó. Các bạn có thể trải nghiệm qua những người hàng xóm của chúng ta, trong khu phố của chúng ta, trong thôn xóm của chúng ta, trong làng xã của chúng ta. Có những người rất chăm chỉ lao động, nhưng tại sao vẫn nghèo? Nghèo đến nỗi là gì? Là cả năm có thể không mua được 2 bộ quần áo mới cho gì? Cho những đứa con của mình đi học. Rất chịu khó. Thậm chí không ốm đau bệnh tật gì, nhưng mà vẫn cứ nghèo. Đó là sao? Đó chính là cái phúc báo của họ, cái nhân tu thiện của họ ở đời trước có, nhưng mà gì? Chưa đủ để cho họ được giàu sang, phú quý, vinh hiển ở đời này. Chỉ có đủ phúc để làm người thôi. Đủ phúc để làm người. Nhưng mà cái cảnh giới sung túc đầy đủ của kiếp người thì họ lại chưa với tới được, chưa đạt được. Cho nên cuộc sống vẫn nghèo cùng khổ sở. Thậm chí các quý vị có người có trình độ. Cách đây 2 năm tôi tiếp xúc với một vị tiến sĩ đi học ở Liên Xô về, bây giờ là Liên bang Nga đó, ngày xưa là Liên Xô. Vị này ra trường về Việt Nam trước năm 2000 và về tới trường một cái, về tới nước một cái, đưa đơn xin việc vào bất cứ chỗ nào họ đều nhận ngay vì học rất là giỏi. Một vị tiến sĩ học ở Nga về rất là giỏi. Và vị này quyết định là chọn cái nghề là theo cái nghề giáo dục, đi dạy ở một cái trường đại học danh tiếng, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội. Và vị này sau khi trở thành một vị giảng sư ở trong trường rồi, một vị thầy giáo trong trường rồi, vị này được rất nhiều các thầy cô và các học trò của mình yêu mến vì sống rất là gần gũi mọi người. Nhưng mà cái tai hại và cái phúc báo, không biết cái cuộc đời này éo le nó chớ trêu làm sao. Làm đi làm được mấy năm một cái thì thầy ấy cũng yêu một cô giáo ở trong trường và cưới nhau. Cưới nhau được 2 năm thì tự nhiên là cô ấy đòi bỏ, mà thầy ấy thì rất là tốt. Tôi ngồi nói chuyện với thầy ấy mấy lần, vì cái đợt tôi bị 2 năm trước tôi bị mệt và tôi đi chữa bệnh, và gặp ấy thầy ấy cũng đi chữa bệnh và gặp mấy lần như vậy, cho nên thầy ấy mới trải lòng mình. Tức là trải lòng mình có nghĩa mới tâm sự với nhà chùa, mới tâm sự với chúng tôi đó, bảo tại sao cuộc đời của tôi nó lại nghiệt ngã như thế. Và thầy nói rằng trong tất cả các giấy khen gì ở trên bộ giáo dục đưa về hay là của chính phủ, của nhà nước cho các thầy cô giáo ở trong trường tôi đều có. Có nghĩa là các loại giấy khen, bằng khen tôi đều có. Tôi đối xử với vợ tôi rất là tốt. Nhưng tại sao cuộc sống nó lại đến với tôi nghiệt ngã như thế? Và khi vợ thầy ấy bỏ và thầy ấy suy nghĩ nhiều quá và bị gọi là bị tai biến, suy nghĩ nhiều quá cho nên bị một cơn tai biến nhẹ. Tai biến rồi á, xong thì chữa được rồi. Chữa được rồi các bạn biết lại căn bệnh khác nó lại sinh ra. Rồi đến cái khi mà thầy ấy đến chữa ở trên, ở chỗ cái vị lương y mà tôi cũng đến chữa đó, tôi cũng đến chữa bệnh đó, thì vị này bị gọi là bị ung thư xương, ung thư phổi, rồi ung thư dạ dày, đủ các loại ung thư. Và đến khi đó không thể đi dạy được nữa và ở một mình. Bố mẹ thì đã qua đời hết, vợ thì bỏ, ở một mình. Trong khi đó trình độ thì phải nói là rất giỏi, từ Bộ Giáo dục cho đến Thủ tướng Chính phủ cho đến nhà nước, tất cả những cái bằng gì, giấy khen gì của Đảng, nhà nước, của Bộ Giáo dục, của Chính phủ tặng cho các thầy cô giáo ở trong trường thì thầy đều được hết. Nhưng tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã như vậy? Phúc báo đấy các con. Đó chính là cái phúc báo ở đời trước. Mình chỉ tu gì? Tu tuệ thôi chứ không tu phúc. Ở trong nhà Phật gọi là chỉ tu tuệ chứ không tu phúc. Tu tuệ là sao? Tu tuệ có nghĩa là chỉ có học và giảng dạy, truyền bá kiến thức cho mọi người. Đó gọi là trong nhà Phật gọi là tu tuệ. Tu phúc là sao? Tu phúc nghĩa là mình phải đem bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc. À, nói theo kiểu nhà Phật là như thế. Bố thí là sao? Tức là mình đem tài sản của cải, tài vật của mình để bố thí, trợ giúp, giúp đỡ cho người nghèo, người cô đơn không nơi nương tựa, người bệnh tật, vân vân. Cho nên các bạn trẻ chúng ta thấy vì sao mà các bạn trẻ ở các trường đại học, trung cấp, cao đẳng của Việt Nam chúng ta, cũng như là các Phật tử và chư Tăng Ni thường hay đi làm những cái chương trình từ thiện xa nhà, xa trường. Chúng ta đi thậm chí hàng vài trăm cây số, ngồi trên xe có 2-3 ngày đêm đi lên tận Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, vân vân, những nơi vùng sâu vùng xa, thậm chí đi bộ cả ngày thì mới vào được tới bản, chỉ để gì, trao một vài gói mì tôm cho các em, một vài bộ quần áo cũ cho các em, một vài quyển vở, một vài cái bút và hoặc mấy cái kẹo cho các em thôi. Chúng ta cũng sẵn sàng lặn lội như vậy, có phúc báo không? Có phúc báo. Đó gọi là gì? Trong nhà Phật gọi là tu phúc. Tức là chúng ta gieo trồng cái hạt giống phúc của mình á, vào trong cái ruộng phúc điền ở trong gì? Trong tâm thức, trong a lại gia thức của mình. Và nhân đó dần dần sẽ gì? Đơm hoa, kết trái. Cho chúng ta một cuộc sống bình an và thành tựu, có thể ngay trong cuộc sống này, hoặc rằng gì, hoặc rằng cuộc sống ở đời sau, tùy theo nhân nào mà khỏe hơn, tốt hơn thì nó sẽ sinh trước. Ví dụ như việc thiện chúng ta làm nhiều, cái việc phúc chúng ta tu lớn thì nó sẽ có thể nở trong ngay cuộc đời này, chứ không cần phải đến đời sau nữa. Tôi chứng minh cho các bạn cái điều đó. Cách đây hơn 20 năm, tôi sinh ra ở một vùng dân tộc. Tôi là cái người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh phía Bắc. Khi tôi xuất gia, trước khi tôi xuất gia, tôi sinh vào một gia đình rất nghèo. Ở nơi dân tộc vùng sâu vùng xa mà, cho nên có thể nói là rất nghèo. Cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, chứ đừng nói chi là được mặc quần áo mới. Cuộc sống khổ cực như vậy, nhưng khi lớn lên 19-20 tuổi gặp Phật Pháp, hội đủ duyên, hội đủ một cái, mấy ngày sau tôi phát nguyện, trốn gia đình rồi xuất gia đi tu. Đi tu Phật cầu đạo. Tôi vào chùa rồi, các bạn biết ạ, vào chùa, ngày xưa tôi đi tu, may mắn là tôi được vào một cái ngôi chùa có thể nói là linh thiêng nhất Việt Nam của chúng ta, đó là Chùa Hương. Ở Mỹ Đức Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Một cái nơi gọi là thánh tích của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo các điển tích, truyền thuyết của nhà Phật, Chùa Hương là một cái nơi tu hành, thành đạo và chuyển bánh xe pháp cứu độ chúng sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên ở nơi đó rất linh thiêng. Hàng năm có hàng gì? Hàng vạn vạn lượt người tăng ni tín đồ Phật tử, cũng như là không phải tín đồ Phật tử, đổ dồn về Chùa Hương để được chiêm bái và đỉnh lễ thánh tích của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tôi cũng có nhân duyên được vào đó. Nhưng các bạn biết tôi vào đó thế nào? Tôi vào đó vì kém phúc. Ở nhà mình đã gì? Thiếu phúc. Cho nên đi vào chùa gì? Phúc cũng vẫn còn thiếu. Xin xuất gia đi tu, được thượng tọa. Ngày đó là hòa thượng tọa Thượng Viên Hạ Thành là cụ là trụ trì chùa Hương. Sau 30 phút cụ ấy hỏi mình vì lý do gì mà đi tu, đi tu vì mục đích gì, thất tình hay sao mà đi tu, vân vân. Qua một hồi vấn đáp thì thượng tọa đã tiếp nhận tôi cho đi tu và cho xuống bếp nấu cơm, bổ củi và rửa bát, quét nhà. Nhưng các bạn biết thế nào, các bạn trẻ chúng ta biết thế nào, do phúc báo kém cho nên xuống đó có một chú tiểu, ngày đó là lên sư bác rồi, vì đó ngày đó lên sư bác, mới lên sư bác ở năm trước. Nhưng mà cái nghiệp báo thế nào, cứ nhìn thấy tôi đâu là vị ấy chửi, vị ấy đuổi, và vị ấy nói rằng á, cái trình độ văn hóa như mày mà đòi đi tu, xin lỗi các bạn, thầy ấy ngày xưa thầy nói tôi như thế, trình độ văn hóa như mày mà đòi đi tu, mày tu cái gì, mày đi vào chùa để chôm chỉa miếng cơm manh áo để đem về nhà mày cái gì, vân vân và vân vân, tìm đủ những cái lời cay nghiệt nhất. Có thể nói, tôi hôm nay có thể nói với các bạn là những lời cay nghiệt nhất mà ở thế gian ít người kiếm được những cái từ cay nghiệt như thế, chửi và mắng và sỉ nhục tôi. Vì kém phúc, Cho nên vào chùa rồi người ta còn sỉ nhục. Nhưng rất may mắn là người ta càng sỉ nhục thì tôi càng phải gì? Càng phải quyết chí để đi lên. Vì sao? Vì mình đã chọn cho mình một cái hành trang để đi vào đời. Cái hành trang vào đời của mình không phải là như các bạn chúng ta đang ngồi dưới. Các bạn chúng ta ở ngồi dưới bây giờ chúng ta đang chọn cho mình một cái hành trang rất tươi đẹp, rất là mơ mộng. Đó là gì? Thi vào trường, đỗ đại học. Đại học xong ra trường nộp đơn xin việc xong ổn định, lập gia đình xong sinh con đẻ cái và có nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, cuộc sống như vậy là ngon lành. Nhưng hành trang vào đời của tôi ngược lại với các bạn một chút. Vì khi mà tôi đọc thấy cái quyển sách Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương nói về sự tích xuất gia của Đức Quan Thế Bồ Tát, xuất gia để cứu độ chúng sinh, xuất gia để giải thoát sinh tử cho bản thân mình và cứu giúp chúng sinh có duyên với gì? Với mình đều được thoát ly sinh tử, thoát ly khổ đau, vĩnh viễn không bị luân chuyển trong lục đạo luân hồi nữa. Đọc thấy như vậy cho nên vui quá, hoan hỉ quá và phát nguyện đi theo Ngài và tìm tới chùa Hương để tu tập theo Ngài. Nhưng không ngờ vào tới đó thì người ta lại gì? Lại đuổi mình. Các bạn biết đó, có những hôm trời mưa, mà trời mưa tháng riêng tháng hai ở chùa Hương nó rất là rét. Rét đến 4-5 độ C. Trời mưa bay bay. Mà cái vị sư bác đó bắt tôi đứng ở ngoài trời, vị đó đứng ở trong nhà. Nếu vị ấy đứng ngoài trời để chửi tôi ấy, thì nó còn đỡ. Vị ấy đứng trong nhà và bắt mình ra ngoài gì? Ngoài sân đứng. Khi vị ấy chửi xong thì quần áo mình đồng nghĩa cũng ướt sẫm hết. Và rét cứ run cầm cập ra mà không dám gì, hé răng để cãi lại hay là phân vua một cái gì cả. Vì mình không biết gì mà nói. Và cũng không nói được cái gì cả. Vì các bạn biết vào trong đạo á, bước đầu đi xuất gia nó như thế đấy. Ngày xưa chúng tôi như thế. Còn các cụ á, các hòa thượng thượng tọa mà ngày xưa xuất gia trước chúng tôi khoảng 20-30 năm về trước, 40-50 năm về trước, các cụ còn khổ hơn thế nữa. Chúng tôi chưa là cái gì. Đó. Nhưng mà khổ như vậy, chúng tôi nghĩ rằng cái hành trang và cái tư lương của mình đã chọn, đó là đi con đường đó. Dù khó khăn, gian lao, vất vả, thậm chí tôi đã phát nguyện có 3 lời thề trước khi tôi xuất gia. Một trong 3 lời thề đó là dù tán thân mất mạng, có nghĩa là chết ở dọc đường, cũng không bao giờ quay trở về lũy tre làng khi mình chưa phải là một vị tu sĩ, khi chưa đạt được cái ước mơ, nguyện vọng của mình. Cho nên á, khổ sở như vậy vẫn chịu đựng vượt qua một cách gì? Mặc dù khó khăn đấy, nhưng mà vẫn phải cố gắng để vượt qua. Cho nên á, đấy là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đi vào đời. Cái hành trang đầu tiên của chúng tôi đi vào đời, nó gì? Nó chông gai. Nó gập ghềnh. Nó khắc khổ như vậy, nhưng cố gắng vượt qua nó. Cũng rất là khó khăn vất vả đó các bạn ạ, chứ không phải là dễ dàng. Nhưng mà mình đã phát nguyện thì phải bằng mọi giá phải tìm cách vượt qua nó. Và cứ nhẫn chịu như vậy, trải qua. Gần một năm sau, thì khi đó hòa thượng, cố hòa thượng là thượng tọa Viên Thành ngày đó, ngài mới là thượng tọa thôi. Ngài thấy thế thì ngài thương. Ngài cho tôi lên trên chùa thầy. Từ chùa Hương cho lên chùa thầy, tức là cũng là nơi mà ngài trụ trì. Nhưng mà cho lên chùa thầy không phải ở dưới chùa dưới núi, các bạn thấy cái chùa to to dưới núi đâu. Đây có ai đi chùa thầy giơ tay xem nào. À, rất nhiều bạn chúng ta đi chùa thầy, có ai lên trên chùa cao ở trên đỉnh núi không? Giơ tay xem nào. À, cũng khá nhiều bạn lên. Đó, ngày xưa thầy tu ở đó. Ngày xưa nó chưa có nhà nhiều như vậy đâu các bạn. Ngày xưa thầy lên đó nó chỉ có 5 gian chùa và 5 gian nhà thờ tổ và 3 gian nhà thờ mẫu và 5 gian các chuông, cũng như là mấy gian nhà khách ở phía bên tay phải của chùa, ở trên gốc cây thủy á. Các bạn lên đó sẽ nhìn thấy có như vậy thôi. Còn tất cả khu nhà khách, khu vườn đào vân vân là chưa có. Và bể nước gì cũng duy nhất có một cái bể nước đằng sau chùa con thôi. Và thầy về đó mỗi một ngày phải đi gánh 4 gánh
vôi và cát. Ngày đó toàn xây bằng vôi, không có xi măng như bây giờ. Cho nên cứ buổi sáng hai gánh, buổi chiều hai gánh, và ngoài việc gánh vôi gánh cát ra còn gánh cơm, thổi cơm gánh nước. Có hôm mà hết nước phải đi xuống tận ở dưới chân núi xin dân nước và gánh từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi mà mới có nước ăn nước tắm đó các con. Không phải đơn giản. Một năm trời như thế. Nhưng mà với chỉ có một cái tâm nguyện rất là nhỏ, đó là xin sư phụ đệ tử của thượng tọa ở đó, vị đệ tử thứ hai của thượng tọa, là đi quy Tam Bảo. Được quy Tam Bảo là một Phật tử tại gia thôi, thầy cũng không cho. Và nói rằng á, mày là gì? Người dân tộc, trình độ không có, quy làm sao được. Nó khắc nghiệt như thế. Và nhiều lần xin như vậy không được. Và thầy nghĩ rằng cuộc đời của mình, cái hành trang của mình chuẩn bị để cầu đạo á, mà cứ như thế này thì bao giờ cho tới đích được. Cho nên thầy lại đi về chùa Hương, xin đi về chùa Hương để gặp thượng tọa. Về chùa Hương gặp thượng tọa thì khi đó không may thượng tọa lại gì, đang ốm. Thượng tọa lại đang ốm, ở đi ở bệnh viện Bạch Mai. Và thầy về đó, cái vị phó trụ trì lúc bấy giờ, thôi thầy không xin, thầy không được nói tên vị đó. Vị đó vì bây giờ cũng vẫn còn. Vị này khi biết thầy không ở trên chùa, trên đỉnh núi của chùa thầy, chùa cao nữa, mà quay về chùa Hương để xin với thượng tọa để tiếp tục cho về chùa Hương để tu, thì vị đó ra lệnh là đuổi, cho ở đúng 7 ngày, nếu mà không đi sẽ gọi công an về để đuổi. Và đến đúng ngày đêm thứ 6 rạng sáng ngày thứ 7, chiều tối đi ăn cơm, vị đấy nhắc lại là ngày mai là ngày thứ 7, nếu mà không đi thì sẽ gọi công an về để tống khứ ra khỏi chùa. Công an đến để tống khứ ra khỏi chùa. Và ngày đó các bạn biết thầy rất sợ công an, vì sinh vào một cái nơi dân tộc vùng sâu vùng xa, nghe thấy công an là chân tay nó cứ run bấy bấy lên vì sợ. Mình không hiểu vì sao mình sợ nữa. Và bây giờ mình mới biết rằng, bây giờ thầy mới biết rằng do mình kém phúc. Cho nên khi nói đến người nào có phúc báo hơn mình là mình gì? Mình sợ. Sợ từ trong tâm sợ ra, chứ không phải là từ ngoài sợ vào. Cho nên nghe nói đến một cái là sợ. Và tối hôm đó, các bạn biết, các con biết không? Thầy sợ cho nên đi đến để quỳ. Tối cái ngày thứ 6 để sáng, sáng ngày thứ 7 thì quỳ từ 9 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Trời mưa rất to, thầy quỳ ngoài trời mưa để xin thầy ấy là cho thầy được ở lại, được ở lại và tu tập ở trong chùa Hương, đợi bao giờ mà thượng tọa đi viện về, thượng tọa bố thí cho thế nào thì sẽ làm như vậy. Nhưng mà quỳ từ 9 giờ đêm đến 3 giờ sáng, trời mưa ở trong chùa Hương, mưa mưa núi, cái nước ở trên núi nó dồn xuống các con biết. Thầy quỳ mà gì, nước nó ngập lên đến nửa đầu gối, tức là khoảng độ 30 phân nước. Tưởng rằng á, mình thành tâm như vậy thì người ta sẽ đồng lòng. Nhưng mà đến 3 giờ sáng vị ấy mở cửa ra và nhìn thấy tôi, vị lại đóng cửa vào. Và được một tí vị này đi ra và nói luôn là cho dù ấy, chú có quỳ gì cả đêm nay và chú có chết quỳ chết đứng ở đấy, tôi cũng gì, tôi cũng không đồng ý. Thôi đi về mà đi ngủ, và sáng ngày mai ăn cơm sáng xong rồi đi. Đừng có để cho tôi phải gì, phải gọi công an vào để làm việc lập biên bản và trục xuất đi. Chỉ một cái lý do duy nhất đó là gì? Không có trình độ văn hóa. Vì sao? Vì khi mà thầy mới vào chùa, các thầy ấy hỏi ở nhà ngày xưa học hành thế nào. Thì ngày xưa thì mình là người dân tộc cho nên nó cũng thật thà, hỏi đến đâu thì trả lời đến đó, mà trả lời rất thật nữa. Nếu mà học lớp 4 thì nói ngay là con chỉ học lớp 4 thôi sao, thì không có sao. Nhưng mà lại buột miệng nói ra con ngày xưa ở nhà đi học con hay đánh nhau, hay trốn học, hay đi chơi, cho nên 6 năm con chỉ lên được có gì, có 4 lớp. Vì vậy các thầy lại càng nghĩ mệt, thằng này nó đã dốt rồi mà nó lại còn gì, còn ngang tàng, còn hay đánh lộn, còn hay trốn học, còn hay mải chơi nữa, cho nên thằng này không có cái gì, cái nhân duyên để xuất gia tu đạo. Cho nên thật quá lắm khi gì, có khi cũng bị họa lây là như thế. Nhưng dù sao thật thì vẫn hơn là gì, là dối trá, là gian dối. Cho nên có lẽ vì vậy mà các thầy quyết tâm bằng đuổi bằng được, quyết tâm đuổi được. Và đúng rạng sáng ngày hôm sau thì thầy ấy cho mấy thầy trẻ hơn xuống để gọi, để bảo nhẹ nhàng thôi đi đi. Và các con biết thầy phải gạt nước mắt để ra đi. Và ra đi, mình không biết là đi đâu, không biết đi đâu. Bây giờ đi tu thì mình cũng chưa biết nhiều về chùa. Duy nhất ngày xưa ở nhà lần đầu tiên đi chùa là ngày mùng 9 tháng Giêng, và lần thứ hai đi chùa là ngày 15 tháng Giêng, tức là cách sau có 6 ngày. Và đi về ngày 18 tháng Giêng là phát nguyện là xuất gia, tức là sau khi biết tới Phật Pháp chỉ trong vòng có 11 ngày. Và được đọc, tiếp nhận, tiếp cận vào kinh của Phật từ ngày 15 đến ngày 18, tức là có 3 ngày thôi. Và khi đọc thấy thích quá, phát nguyện đi tu. Mà đi tu đi vào chùa Hương còn phải hỏi thăm đường, và không có tiền phải đi bộ mãi mới vào được đến chùa Hương. Đi trên đường vẫy xe máy, vẫy xe ô tô, họ thấy mình ăn mặc rách rưới quá, họ cũng đỗ lại, nhưng mà gì hỏi đi đâu, và cho cháu đi nhờ vào chùa Hương với. Họ bảo tôi không đi đường chùa Hương, mà trong khi đó đường đó là đường đi vào chùa Hương. Gặp các đoàn khách đi du lịch vẫy xuống, họ xuống họ hỏi rằng chú cần cái gì đấy, bảo cháu đi vào chùa Hương, cho cháu đi nhờ với. Nó bảo chúng tôi không đi lễ trong chùa Hương. Nhưng mà chính khi mình vào tới chùa Hương thấy những người đó lại đang ở trong chùa Hương. Vì sao? Vì kém phúc. Kém phúc cho nên á, không có ai thương mình và không có ai gì muốn giúp đỡ mình. Đấy cũng là cái nhân xấu ở đời trước mình gieo. Cho nên á, cái quả báo xấu ở đời này mình phải gặt. Nhưng ngày đó mình không biết cái điều đó, mình chỉ đi gì than sân trách phận. Cũng có lúc mình chán nản. Mình nghĩ rằng cả cuộc đời này mình đã phát nguyện theo Phật, cống hiến cuộc đời mình cho Phật như vậy để cầu đạo, tại sao Phật không thương mà lại để cho mình phải khổ sở như vậy? Nhưng sau này trải qua cái giai đoạn đó thì lại đến cái giai đoạn nó khá hơn một chút. Đó là khi từ trong chùa Hương thầy phải, người ta đuổi thầy ra khỏi đó, thầy đi ra gặp thượng tọa ở ngoài bệnh viện Bạch Mai. Thì thượng tọa ngày đó thì thượng tọa gọi thầy vào, và thượng tọa hỏi lý do sơ qua vì sao lại không ở trên chùa thầy nữa. Thầy cũng trình bày là vì ở đó, cái thứ nhất là con hay ốm đau, cái thứ hai đó là con xin quy Tam Bảo để trở thành một Phật tử tại gia ở trong cửa Phật để làm công quả thôi. Nhưng mà sư phụ ở đó một năm nay không truyền cho con, không cho con quy Tam Bảo, và nói rằng con là người dân tộc không có trình độ văn hóa, cho nên chưa học được, vì vậy chưa thể quy Tam Bảo được. Trong khi đó tôi lại thấy các cụ già, có cụ đến 80 tuổi không biết đọc không biết viết thì đi lên sư phụ lại quy cho, sư phụ ở chùa lại quy cho. Mà mình dù sao cũng học lớp 4, cũng biết đọc cũng biết viết, mà tuổi lúc đó mới có đôi mươi, thanh xuân trai tráng, mà tại sao xin quy Tam Bảo thôi mà cũng cho. Còn các cụ già 80 tuổi, thậm chí 90 tuổi, thậm chí có người vắng mặt gửi 5.000, 10.000 thôi rồi còn được quy Tam Bảo, còn mình không được quy Tam Bảo. Cho nên đấy cũng là một cái mà thầy rời bỏ cái chùa cao ở trên đỉnh núi chùa thầy để tiếp tục đi Sam Phương cầu học. Hành trang vào đời, mỗi người có một gì? Một lối rẽ khác nhau các con. Không phải ai cũng giống ai. Nhưng đây thầy nói thì nói sơ qua một chút như vậy để cho các bạn thấy ngày đó do gì? Phúc báo kém. Không biết tu húc ở đời trước và không biết gì tu thiện ở đời này. Cho nên làm người nhưng mà vẫn khổ như vậy đó. Cái ăn cũng thiếu, cái mặc cũng thiếu. Chứ đừng nói gì đến sự mong muốn người ta tôn trọng mình, cung kính mình và nghe theo lời mình. Rất may là sau cái đợt đó đi ra gặp họ thượng tọa ở ngoài bệnh viện Bạch Mai, sau 30 phút tiếp kiến thì ngài bảo là thôi được rồi, nếu có tâm xuất gia như vậy thì cứ để đợi đây, ra đấy tôi cho ra ngoài chùa Vạn Niên. Ở đây có bạn nào biết chùa Vạn Niên ở Hồ Tây chưa? Các bạn nào biết chưa giơ tay xem nào. và cũng có một vài bạn biết đó. Đấy là cái nơi đó, cũng cái nơi mà ngày đó là thượng tọa chủ hương, ngài chủ trì ở đó, và sư phụ của thầy bây giờ á là đệ tử thứ tư của ngài, và cho ở đấy để trông chùa thôi. Và thượng tọa sau khi ốm ở bệnh viện Bạch Mai đi về đó để dưỡng bệnh ở đó, phải đến tháng hai tháng ở đó, và thượng tọa cho ra đó. Ra đó thì các bạn biết không, các Phật tử, những người người dân ở chung quanh cái phường Xuân La đó, đi hay đi chùa Vạn Niên đó, thì khi đó đến đó thì có hai chú ở đó rồi. Một chú chính là sư ông Đạo Thuần bây giờ đó. À, các bạn đi ra chùa Vạn Niên thấy sư ông Đạo Thuần ấy, gọi là sư ông Thắng ấy. À, gọi là sư ông Thắng. Thế pháp danh là Đạo Thuần đó. Và một chú gọi là chú Quyết, chú ấy đi về rồi, chú ấy không tu được ra về rồi. Các vị đó đi tu sau thầy nhưng mà lại ra đấy ở trước. Vì thầy thì thầy đi tu trước 2 năm ở trong chùa Hương và trên chùa thầy rồi. Các vị đi tu sau nhưng mà ra đó ở trước. Cho nên á, vì các vị ra ở trước cho nên các Phật tử lại quý. Sư ông Đạo Thuần ngày đó thì đã học hết lớp 12 mới đi tu. Còn cái chú Quyết kia thì đang học lớp 10. Đang đi học lớp 10. Còn thầy ấy thì ra đó thì hỏi các vái hỏi, mình cũng thật thà. Cứ cái bài đó là thật thà, ca dao là gì? Cháu ngày xưa đi học, cháu bướng lắm rồi, cháu nghịch lắm thế này thế khác. 6 năm cháu lên được có 4 lớp. Thế là các vái cũng ghét luôn. Thế là ở một mình. Hai chú tiểu kia không chơi cùng mình. Các vái gì cũng quay lưng lại với mình. Vì gì? Vì mình không có phúc báo, không có văn hóa. Kiến thức văn hóa mình gọi là văn hóa thấp đó. Đó. Nhưng đổi lại, các Phật tử quay lưng với mình, hai chú kia cũng không chơi với mình, thì thầy cứ một mình một cái rìu. Các con biết cái rìu là cái gì không? Biết cái búa rìu không? Ngày xưa đi học cái tuổi trẻ học cái gì? Cái câu chuyện Thạch Sanh đánh gì? Đánh gì nhỉ? Đánh chân tinh. Và Thạch Sanh dùng cái gì để đánh chân tinh nhỉ? Dùng cái rìu. Thạch Sanh dùng cái rìu để đánh chân tinh, còn thầy dùng cái rìu để bổ củi. Một mình thầy bổ hết gì? Ba xe củi bằng gỗ mít đó. Mà gỗ mít thì các con biết nó rất là dai. Thầy mất hơn 3 tháng để bổ hết 3 xe củi đó. Chỉ có ăn, quét nhà, rửa bát, nấu cơm thì không được nấu rồi. Vì các Phật tử không cho nấu. Vì nói rằng chú ở trong dân tộc thì làm sao mà biết nấu cơm. À, cho nên chỉ có cho quét nhà, rửa bát và bổ củi. Thế thôi. Còn nấu cơm là hai chú kia với lại các vãi nấu cơm. Và cứ thế là bổ củi. Bổ hết củi, cái đống củi đó là người, các Phật tử ở Thái Nguyên cúng sư phụ để làm tượng. Nhưng mà cái cây mít nó bé quá, không làm tượng, bỏ nó mục đi. Bảo mục đi, ngày xưa chưa có bếp ga, nhưng bây giờ các con bây giờ ra chùa Vạn Niên thấy bếp ga rất là đẹp. Nhưng ngày xưa chưa. Ngày xưa thầy đi tu đến đó chưa có bếp ga. Và toàn đun bằng củi và than. Củi thì phải đi mua. Ở tận ở trong quê, trong chùa thầy họ chở ra cho. Và đun than. Bếp than thì cái bếp ngày xưa rất là bé thôi, có 2 gian bếp bé bé thôi. Và thầy thấy bỏ cái đống củi như thế, nó gống gỗ như vậy nó phí quá, thì cái tượng mít, cái gỗ mít nó bé, nó không làm được tượng. Thế bỏ nó mục hết rồi, bỏ về 2 năm rồi, nó mục hết cái vỏ bên ngoài, chỉ còn cái lõi nó trơ ra. Thế thầy đem thầy bổ hết 3 tháng, hơn 3 tháng bổ củi, bổ đúng hết 3 xe ô tô củi đó. Thì một hôm sư phụ gọi lên bảo á, cái thằng này mày có muốn xuất gia không? Tức là sư phụ của Vạn Niên đó, thượng tọa Vạn Niên bây giờ đó, gọi thằng này mày có muốn xuất gia không? Vì khi đó đến đó là thầy chưa phải làm tiểu của cụ Vạn Niên, mà vẫn làm cụ viện chủ chùa Hương, tức là thượng viên Hà Thành đó. Cụ ấy gửi ra đó, bảo ra đó để ở đấy một thời gian để xem thế nào. Thế cho nên ở đó bổ hết 3 xe củi, thì cũng là ngày mà thượng tọa Vạn Niên, thượng tọa Minh Tuệ gọi thầy lên và hỏi thằng này mày muốn xuất gia không? Bảo là có, con phát nguyện xuất gia. Thế thượng tọa bảo là thế bây giờ mày, ý mày thế nào? Mày muốn, vẫn muốn làm tiểu thượng tọa chủ hương hay là muốn ở đây với tao? Mình bảo là con chả biết thế nào. Cụ bảo con ra đây thì con cứ ra đây thôi, thì làm tiểu ai thì cũng được, con không có chọn, làm tiểu ai cũng được. Thế bắt đầu cụ bảo rằng thế thì nếu muốn ở đây thì tao bạch với thượng tọa thế pháp cho. Nghe câu đấy là rất là sướng. Người xuất gia các con ạ, cái mong muốn lớn nhất của người xuất gia đó là có lúc gì? Có ba nấc. Nấc thứ nhất đó là ngày gì? Ngày được thế pháp, cạo tóc chính thức làm gì? Làm một chú tiểu ở trong chùa. Cái sự vui sướng thứ hai đó là gì? Từ chú tiểu lên gì? Được thọ giới sư bác, làm sa di, làm sư bác. Cả đêm không ngủ được đâu, sướng lắm. Ở ngoài đời, tôi nghĩ rằng á, người các bạn nam thanh nữ tú mà gì mong muốn có người yêu và khi có người yêu nó vui như thế nào, thì cái người gì xuất gia như chúng tôi á, muốn được làm tiểu và được chính thức thế pháp xuất gia làm tiểu nó còn vui hơn thế rất nhiều. Và cái đôi nam thanh nữ tú đó được gì trong cùng một thời gian yêu nhau, tìm hiểu nhau và thấy hợp nhau á, và được kết hôn với nhau á, tức là làm đám cưới á, nó vui như thế nào, thì cái ngày mà chúng tôi được thọ giới chính thức lên sư bác nó cũng vui hơn như thế, còn vui hơn như thế. Đấy là nấc thứ hai. Còn nấc thứ ba nữa là được thọ giới tỷ khiêu, mình gọi là ngoài Bắc mình gọi lên sư ông á, lên đại đức đó, bên Ni gọi là lên gì sư thầy á, hay gọi là sư cô đó, vân vân đó, vui lắm. Cho nên á, nghe sư phụ Vạn Niên nói như vậy vui quá. Và các con biết không, nhân lành đã gì? Đã bắt đầu nảy nở. Hơn 3 tháng một chút. Thầy nhớ không rõ nhưng chắc chắn là hơn 3 tháng một chút. Khoảng 3 tháng 10 ngày hoặc trên dưới 10 ngày một chút gì đó. Có nghĩa là chưa đến 3 tháng rưỡi. Bổ hết 3 xe củi đó. Ngày bổ cái cây củi, cái cây gỗ cuối cùng mà thầy bổ vừa xong. Thì buổi chiều tối hôm đó sư phụ gọi lên để hỏi rằng có muốn xuất gia không? Đó là sao? Phúc vậy. Cái cây phúc mình trồng hơn 3 tháng đó là gì? Chuyên tâm lao động. Không có người chơi với mình thì mình gì? Mình đi lao động. Cứ ăn xong quét chùa. Quét chùa không được quét trong nhà đâu các con nhé. Các vãi bảo chú, người dân tộc, chân tay lùm cùm như vậy vào quét trong nhà mà đánh đổ đồ thờ rơi vào gãy tay gãy tượng Phật ra thì chú tội đọa địa ngục. Cho nên cũng không cho vào trong chùa nữa, chỉ quét ngoài sân thôi, quét nhà vệ sinh thôi. Có thể nói là gì? Ở đây có thể nói nhỏ với các bạn một chút là gì? Hơi phân biệt gì? Chủng tộc một tí, đúng không? Đó. Nhưng mà đấy là sự thật. Đấy là sự thật. Cho nên, biết mình kém phúc như vậy, không chịu gì? Không chịu đi tụt lùi, mà cố gắng vươn lên, bước qua nó. Và trải qua một thời gian từ đó cho đến nay, tức là năm đó là ở đó là năm 96, ở chùa Vạn Niên năm đó năm 96, cho đến nay là năm 2016, đúng 20 năm. Tròn 20 năm, nhìn lại cái hành trang vào đời của mình, nó gian truân, nó vất vả như thế nào, thì ngày nay, mặc dù cũng còn rất nhiều gian truân vất vả mình cần phải vượt qua, nhưng mà cũng có khá nhiều những thành công, những sự thành tựu. Do mình bước qua, mình chọn cho mình một cái hành trang vững vàng và đem theo nó, không bỏ rơi nó và quyết định dù gian truân vất vả thế nào cũng gì, cũng không lìa nó. Cho nên mới gì? Các bạn có thể đến đây thấy tạm thời được những ngày hôm nay, không phải là dễ các con. Không phải là dễ. Đấy là việc gì? Tu phúc một chút. Tu phúc một chút sẽ được gì? Người ta thương. Và cho đến bây giờ thầy cũng chưa dám hỏi lại với sư phụ của thầy, đó là thượng tọa chùa Vạn Niên, rằng á, vì sao lúc đó thầy thấy con bổ hết 3 xe củi mà thầy lại gọi con lên để bảo mày có muốn xuất gia không? Trong khi đó là đương nhiên là mình xin đi tu rồi. Nhưng mà đến khi đó thì cụ mới gọi, cụ mới hỏi. Và bây giờ qua cái sự học sự tu, qua những kiến thức học Phật như là cái sự truyền giảng của chư Tôn Túc Hòa Thượng Thượng Tọa và các vị giảng sư ở một số trường đại học ngày xưa mà Học viện Phật giáo Việt Nam thỉnh giảng về giảng dạy cho các quý thầy còn là tăng ni sinh học viện đó, thì mới thấy được rằng một chút nhân lành mình gieo ngay lập tức hoặc một thời gian sau sẽ có quả báo tốt, nó gì, nó hiện tới. Và hôm nay các con về tham dự khóa tu tháng 11 với cái chủ đề là hành trang vào đời này. Thầy kể lại một chút cái hành trang của thầy như vậy để cho chúng ta thấy rằng, có bạn nào thấy rằng bây giờ ở đây thầy biết cũng có bạn đang ngồi đây cũng khổ như thầy ngày xưa, mà thậm chí có bạn còn khổ hơn thầy ngày xưa. Có không? Có. Nhưng bảo các bạn giơ tay, các bạn có dám giơ không? Chưa chắc đã dám giơ. Vì sao? Điều này rất tế nhị trong cuộc sống. Ngày xưa các cụ bảo là người ta giấu cái gì? Giấu cái giàu, cái có, chứ ai lại đi giấu cái khó, cái ngu, đúng không? Cho nên á, nếu mà bảo bạn nào ở đây bảo là khổ hơn thầy, bảo giơ tay, thì ví dụ có hai thầy trò thì sẵn sàng chúng ta kể tâm sự ngay. Nhưng mà có nhiều các bạn như vậy sợ giơ tay lên, sợ bạn ngồi bên cạnh mình, nhìn mình, quay lại nhìn mình một cái, mình lại thẹn thùng. Cho nên cái điều đó cũng không cần phải chúng ta phải giơ tay. Chỉ ngầm biết rằng á, ở trong hội trường này cũng có gì, có những người khổ như mình, thậm chí có những người khổ hơn mình. Đó chính là thầy ngày xưa khổ hơn khá nhiều các bạn ở chúng ta ở đây. Vì sao? Vì các bạn ở đây, bố mẹ chúng ta còn gì ạ? Nuôi được cho chúng ta ăn học. Nuôi được cho chúng ta ăn học đến ngày hôm nay. Ngồi ở trên ghế nhà trường, đại học, cao đẳng và trung cấp v.v. Có thể hàng tháng, gần đến ngày nộp tiền nhà, đóng tiền điện nước, góp tiền ăn với các bạn cùng phòng, nhưng mà điện về cho mẹ hoặc cho bố, bố bảo á, con ơi, tháng này bố đi làm, người ta gì chưa trả tiền công, con có thể mượn tạm bạn được không? Vài ngày sau người ta trả cho bố thì bố gửi cho con. Hoặc là điện về cho mẹ, mẹ bảo con ơi, con mẹ xin lỗi vì tháng này ở nhà bố con ốm hay là mẹ ốm, tiền chuẩn bị gửi cho con thì đi mua thuốc cho gì, cho người ốm mất rồi. Cho nên á, con có thể mượn bạn hoặc rằng khất bà chủ nhà dăm bữa nửa tháng được không? Vân vân. Có không? Có. Có những trường hợp như vậy, nhất là ở nông thôn, ở những vùng gì? Xa trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước. Cha mẹ chúng ta mặc dù lam lũ, gian khổ, chịu thương chịu khó, nhưng mà nuôi một đứa con đi ăn học đại học không phải là dễ các con ạ. Vì thầy biết rồi, một tháng chúng ta chỉ tiêu được 1,5 triệu thôi, nhưng mà ở thành phố thì 1,5 triệu đó là chuyện rất bình thường, thậm chí là gì, đó chỉ là cái món tiền ăn vặt trong gì một tuần của các bạn sinh ra may mắn được sinh ra vào con gì, con nhà giàu, thậm chí là một bữa tiệc sinh nhật của các bạn con nhà giàu, mình gọi nôm na là nhà đại gia đó. Các con biết không? Một cái buổi sinh nhật của các bạn đấy có thể là tốn kém bằng cả một gì, một năm học, thậm chí là cả một gì, một khóa học của chúng ta, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Năm ngoái 2015, thầy đọc thấy một cái bài báo nói về một cậu con trai của một vị chủ tịch tập đoàn kinh tế ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Một tháng cậu ta tiêu bình quân là gì? Các con biết bao nhiêu không? Các con biết một tháng cậu ta tiêu bao nhiêu không các con? Một tháng bình quân cậu ta tiêu hết 3 tỷ. Tiền của bố mẹ phải gửi cho cậu ta một tháng là 3 tỷ. Đó chưa tính khi mà cậu ta muốn đổi xe. Khi cậu ta muốn đổi xe ô tô á, thì chiếc ô tô của cậu ta đi ít nhất phải gì? 5-7 tỷ cho đến 10-15 tỷ. Mà chỉ đi 1-2 năm sau cậu ta lại đòi bố mẹ đổi xe. Vì cậu con trai, cậu ấm duy nhất trong gia đình và đại gia. Một bữa tiệc sinh nhật, chiêu đãi bạn bè hết 500 triệu. Đối với những người đó là chuyện bình thường các con. Mà còn đối với chúng ta, phần lớn các bạn ngồi đây, tôi biết rằng đa số chúng ta ở quê, ở các tỉnh, về Hà Nội học. Thầy ngày xưa cũng ở gì? Ở các tỉnh về Hà Nội tu. Cho nên thầy biết được rằng người ở tỉnh khác về Hà Nội, ngày đầu tiên chúng ta có rất nhiều bỡ ngỡ. Có rất nhiều bỡ ngỡ. Từ ở cái nơi nông thôn, một lũy tre làng, cuộc sống rất là êm đềm. Mọi người trong làng, trong xã đi đâu, già trẻ gái trai, ai gặp nhau gì cũng cúi đầu chào hỏi. Người trong một xã, già trẻ gái trai, ai ai cũng biết tên nhau. Bây giờ tự nhiên ra thành phố, cuộc sống thay đổi quá. Thay đổi quá nhiều. Nhà sát vách nhau, vào đóng ra khép, gặp nhau không chào. Mình có chào á, thì họ cũng trừng mắt, họ nhìn mình với một con mắt là gì? Cái thằng này, cái con này, nó muốn gì? Làm quen với mình để nó kết thân hay sao? Nó muốn vay mượn mình cái gì hay sao? Muốn xin xỏ mình cái gì hay sao? Vân vân. Người ta nhìn mình bằng một con mắt miệt thị, coi thường. Cho nên á, một vài lần như vậy chúng ta gì cũng không dám gì, không dám chào bác hay là chào ông nữa. Cuộc sống nó là vậy. Một cái sự thay đổi đột ngột như vậy làm cho chúng ta gì khá nhiều những bỡ ngỡ. Khá nhiều bỡ ngỡ. Và thầy ngày xưa cũng vậy. Khi đọc quyển kinh Phật Bà Chúa Bá Chúa Hương, thầy thấy rằng cả một cái gì? Một cái màn sân khấu rất đẹp. Một cái bộ phim rất đẹp chuẩn bị gì? Trình chiếu để cho ta xem. Và một cái giấc mơ thần tiên bắt đầu hiện lên ở trong ý nghĩ, trong trái tim và khối óc của mình. Nghĩ rằng xuất gia chỉ có việc học, việc tu và gì? Việc thành Phật thôi. Giống như Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Không có gì phải khó khăn cả. Nhưng mà khi thực tế đi vào đời, nó nghiệt ngã, nó chông ga, nó trắc trở, khác thường, khác với ở trong kinh sách mà mình đã đọc, khác với ý nghĩ mà mình đã mơ tưởng các con. Cho nên đi vào đời, hành trang vào đời của các con ở ngoài đời á, nó cũng gì không kém phần, nói văn hoa một chút là gì, nó không kém phần lãng mạn như thế. Cũng có lúc chúng ta tưởng phải gì, phải bỏ học về quê. Vì sao? Rất nhiều những lý do. Trong đó có thể có những lý do đến tháng rồi cha mẹ vẫn chưa gửi cho chúng ta được 1-2 triệu để đóng tiền học, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn với bạn bè. Vay bạn 1 tháng trước, nó bảo thì nó gì, hoàn cảnh nó gì cũng chỉ khá hơn mình một chút, cha mẹ nó cũng chỉ khá hơn mình một chút thôi. Nó không thể mà cung cấp và cho chúng ta mượn hết tháng này đến tháng khác được. Cha mẹ nó cũng chỉ gửi cho nó, đáng nhẽ đóng 2 triệu thì cha mẹ có thể gửi cho 3 triệu. Tình cảm lắm, yêu thương lắm, giúp đỡ nhau lắm, nó mới nhịn ăn nhịn mặc, bớt ăn bớt mặc, bớt ăn bớt tiêu, nó cho mình mượn 500. 1 triệu, mượn mấy bạn trong cùng phòng mới đủ tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Sang tháng rồi, bố mẹ vẫn không thấy nói gì. Không phải là bố mẹ không thương chúng ta các con ạ. Không phải là không thương. Ngày xưa, thầy đã từng sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh nghèo khổ, túng thiếu như vậy. Cho nên thầy biết mà, có những lúc, xin lỗi các con, 500 đồng nhỏ nhỏ để mà gì, để mà ra để mua gì, mua một gói mì chính nhỏ nhỏ về để nấu cơm, nấu canh cho vào trong canh, cũng không có. Chứ đừng nói gì là 100.000, chứ đừng nói gì là đến 1,000,000 đồng, khổ lắm. Cho nên các bạn chúng ta thấy thế, biết được hoàn cảnh đặc biệt của gia đình chúng ta như thế, đừng có nghĩ rằng là gì? Mình bỏ học về quê để đi làm, kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Bỏ hẳn cái ý nghĩ đó đi. Và chúng ta biết rằng á, nếu mà bỏ học về quê đi làm cũng được. Nhưng mà đời mình đã khổ, chẳng nhẽ mình lại để cho đời con của mình cũng khổ hay sao? Đời cháu của mình cũng khổ hay sao? Đời chắt của mình cũng khổ hay sao? Cha mẹ mình khổ do ngày xưa không được ăn được học đến nơi đến chốn vì nhiều yếu tố. Mà yếu tố quan trọng nhất đó là ngày xưa thời chiến tranh, ông bà nội, ông bà ngoại của chúng ta không thể nuôi cho gì cha mẹ của mình đi học các trường đại học như chúng ta bây giờ. Cho nên không có trình độ văn hóa cao, không thể tiếp xúc, tiếp cận được với cái môi trường làm việc tri thức. Cho nên vẫn phải ở lại nhà quê và bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm lũ lao động, một sương hai nắng vất vả, nuôi hai ba đứa con, còn không đủ ăn. Nay nếu ta về quê, về quê á, cũng chỉ có thể giúp cho cha mẹ chúng ta vượt qua được gì? Được một người đi lao động, cũng chả giải quyết được cái gì. Mà bỏ học đi làm thuê á, có giải quyết được vấn đề không? Cũng chỉ có được chút xíu trước mắt thôi các con. Được chút xíu trước mắt thôi. Cho nên bằng mọi giá. Bằng mọi giá ở đây không phải là cái mọi giá xấu. Mà bằng mọi giá là chúng ta phải cố gắng để vươn lên. Để vượt qua tất cả những chông gai thử thách đó. Để học. Và phải học cho thật tốt. Thầy có một chú Phật tử cũng vươn lên từ cái đống bùn đen đổ nát, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đó, nhà ở dưới Hà Nam, nhà chú ấy, bố mẹ sinh được đông anh chị em. Chú ấy là thứ hai hay thứ ba trong gia đình gì đó, thầy không nhớ rõ lắm, nhưng mà được 5-6 anh chị em cơ. Trên cũng có, dưới trên thì không được đi học, còn dưới thì còn đang đi học phổ thông. Khi chú ấy thi đỗ vào cái trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành phố Hà Nội, rất mừng, cầm cái giấy báo là mình thi đỗ trường Đại học Kinh tế Quốc dân trên tay, mừng cả đêm không ngủ được và đợi cho đến sáng để xin với bố mẹ cho đi học. Bố mẹ không nói gì. Đến chiều tối lại ăn cơm xong, bố mẹ mới bảo rằng gọi lại và bảo rằng bố mẹ có chuyện nghiêm túc muốn nói chuyện với con. Và bố mẹ ăn xong ngồi nói chuyện, tưởng bố mẹ là gì, nói chuyện nghiêm túc đó là gì, cho mình đi học. Nhưng không ngờ bố mẹ lại nói rằng bố mẹ rất vui vì con là người đầu tiên ở trong gia đình chúng ta thi đỗ vào trường đại học, mà một trường đại học cũng rất là có danh tiếng, đó là Đại học Kinh tế Quốc dân. Cho nên bố mẹ rất mừng, rất hãnh diện về con. Nhưng vì điều kiện kinh tế của gia đình, bố mẹ không thể nuôi được con và không thể cho con đi học đại học. Và bố mẹ muốn con ở nhà đi làm gì ạ? Đi làm phụ xây và đi học làm thợ xây. Để gì? Để giúp cùng với bố mẹ nuôi ba đứa em đi học nữa. Và cậu ta khóc rất nhiều. Khi nghe bố mẹ như vậy nói khóc rất nhiều. Và cậu ta đi về phòng và đóng cửa mấy ngày không ra. Mấy ngày ở trong cửa phòng không ra. Vì ước nguyện là chỉ có gì? Muốn được đi học. Mà bố mẹ lại không cho đi học như vậy. Và khi mà thấy con đóng cửa mấy ngày trong phòng không ra như vậy, thì bây giờ người mẹ mới đến để nhẹ nhàng và gõ cửa và bảo con rằng thôi, bây giờ thì con cứ ra ăn cơm đi, có gì thì bố mẹ sẽ thương lượng. Rồi cậu ta ra mở cửa ra ăn cơm, và ăn cơm xong một cái thì bố mẹ thương lượng gần đến ngày đi học rồi, gần đến ngày nộp hồ sơ để vào trường rồi, thì thương lượng, bố mẹ thương lượng nói rằng á, vậy bây giờ nếu mà con vẫn quyết định đi học thì mẹ sẽ gì, phải cho ba đứa em của con gì nghỉ học để gì bố mẹ nuôi cho con đi học đại học, và đổi lại ba đứa em của con gì phải nghỉ học phổ thông để bố mẹ nuôi cho con đi học. Con chọn cái nào? Vào các con thì các con chọn cái nào? Chọn cái nào các con? Rất khó. 12 năm trời ước mơ của mình, phấn đấu để thi vào, đỗ vào một cái trường đại học để làm mong muốn cho mình gì? Được đổi đời khi mà mình học thành công. Nhưng bây giờ bố mẹ lại bảo mình đánh đổi như vậy. Nếu mà mình á, ước mơ của mình bây giờ đã thành hiện thực rồi, thi đỗ vào trường đại học rồi, nhưng muốn đi học, đánh đổi lại ba đứa em của mình phải bỏ học phổ thông. Và cậu ta không cần suy nghĩ, liền nói với mẹ rằng: thưa mẹ, thưa bố mẹ là gì? Bố mẹ chỉ cần là gì? Cho con đi học. Và ba đứa em con cũng không cần phải nghỉ học. Và con hứa với bố mẹ là 4 năm trời con không xin bố mẹ gì một đồng nào. Con hứa với bố mẹ là con không xin bố mẹ một đồng nào, chỉ cần bố mẹ cho con đi học, ký giấy cho con đi học và cho con đi học thôi. Con lên Hà Nội, con vừa học vừa làm. Nhất định là con vừa học vừa làm. Con không xin bố mẹ. Và bố mẹ nói: con có làm được không? Cậu ta bảo: con làm được. Thưa bố mẹ, con làm được. Và quả thật như vậy, bố mẹ ký giấy và cho con mình đi nộp đơn đi học. Lên đi học. Ngày đó lên đi học, sáng đi học, chiều đi ra cảng sông Hồng để gì? Để đội than thuê. Cái cảng đó ở bên cái phía, từ cái chỗ khu vực đó là cái chợ Mơ. Cái khu vực chợ Mơ, ở đây có bạn nào học cái trường đại học nào gần khu vực chợ Mơ không? Có hả? Đấy, cái cảng than ở bên chợ Mơ á. Cái vị đó, sáng đi học, chiều đi ra cảng để đội than. Một tháng 30 ngày, thì cả 30 ngày bạn ấy gì? Đi đội than. Ngày thứ bảy chủ nhật các bạn nghỉ đi chơi, thì bạn ấy đi ra cảng để làm cả ngày, làm thêm cả tối. Không chỉ đội than mà lại còn gì, đi rửa bát thuê, rồi đến các hàng ăn để rửa bát đó, đến các quán ăn đó vào buổi tối để rửa bát thuê, chiều đi đội than, tối đi rửa bát thuê. 4 năm quả thật không phải xin bố mẹ một đồng nào, thậm chí thỉnh thoảng còn gửi được, ngày đó là gửi được vài nghìn thôi, cái tiền ngày đó là nó có giá trị. Vài nghìn một tháng có thể gửi được vài nghìn về cho bố mẹ nuôi các em nữa. Và khi ra trường, cầm cái tấm bằng đỏ xuất sắc của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cậu ấy xin vào cơ quan nhà nước nhận ngay. Nhưng vào đó làm một vài năm thì cậu ta thấy rằng á, nếu mà mình làm ở trong nhà nước như thế này, không đủ để giúp cho bố mẹ nuôi ba đứa em học tiếp vào các trường đại học. Cho nên cậu đi ra ngoài đi làm, và đi làm cho cái công ty ô tô, cái công ty Toyota, tức là chuyên về buôn bán ô tô, rồi sang cái nhiều, rồi sau này cậu ta có cái kiến thức, trình độ kinh doanh rất là tốt. Cho nên khi mà thầy quen á, thì vị này đã là lên làm gì? Giám đốc kinh doanh của hãng Mazda, tức là hãng xe Mazda. Hãng xe Mazda ngày xưa là của Nhật, nhưng sau này nó lại làm ăn thua lỗ, nó bán cho Mỹ. Đã làm lên đấy, thì khi thầy quen vị đấy đã làm lên cái chức là giám đốc kinh doanh của cái hãng Mazda, đại diện Việt Nam rồi. Rồi sau này còn làm cho cả hãng xe Ford, rồi hãng Toyota nữa. Và bây giờ cuộc sống của cậu ta hoàn toàn khác các con. Từ một cái anh học sinh nghèo ở nhà quê, không đủ tiền đi ăn đi học. Nhưng bây giờ là gì? Bây giờ làm tổng giám đốc một cái doanh nghiệp khá lớn. Cho nên hành trang đi vào đời các con ạ, không ai giống ai. Mỗi người có một gì? Có một cái lối rẽ. Mỗi người có một cái gì? Đường đi, cái ước nguyện, ước vọng khác nhau. Nhưng tựu chung là nếu chúng ta cố gắng, chúng ta mới đạt được cái khát vọng đó. Còn nếu chúng ta không cố gắng, chúng ta sẽ gì? Sẽ rớt đài ở giữa đường thôi, đứt gánh giữa đường thôi. Cho nên á, trong cái khóa tu lần này, thầy cũng rất mong là các bạn trẻ chúng ta khi đã chọn cho mình một cái hành trang, đó là sự nghiệp gì? Học hành theo con đường trí tuệ để đi vào đời. Chúng ta thấy ở xã hội thì tất nhiên có rất nhiều nghề để chúng ta gì? Chúng ta kiếm sống. Cha mẹ chúng ta ngày xưa như ở nông thôn chẳng hạn, cha mẹ chúng ta không đi học đại học, không học trung cấp cao đẳng, với sống bình thường vẫn nuôi chúng ta bình thường đấy thế. Nhưng mà đấy là gì? Đấy là cuộc sống ngày xưa. Cha mẹ chúng ta khác. Thời tuổi trẻ của chúng ta bây giờ gì? Khác. Khác khá nhiều. Các bạn thử nghĩ đi. Nếu bây giờ chúng ta chỉ học khai hết lớp 12 hoặc trên lớp 12, chúng ta ở nhà lập gia đình. Nếu mà làm con gái thì chúng ta gì? Đi lấy chồng sớm. Nếu là con trai, chúng ta đi lấy vợ sớm. Do cái tuổi trẻ mới lớn lên bồng bột, chưa có sự tìm hiểu và suy nghĩ sâu sắc, cho nên đã lấy vợ lấy chồng vào rồi á, các cụ ngày xưa bảo nói thế nào nhỉ? Như là cá ở trong chậu, như chim trong lồng, như cá trong chậu rồi các con ạ. Không có được tự do. Mà khi đó cái mối ràng buộc của gia đình ấy, cái sự ràng buộc của gì? Của cuộc sống gia đình, rồi lấy vợ lấy chồng thì phải gì? Sinh con. Sinh con đẻ cái vào rồi các con mới biết được rằng nếu như mà mình không có kiến thức, không có học vấn, mình đi làm cái gì đó cũng bị người ta coi thường. Thậm chí xin lỗi các con, mình đi làm một gì? Một người thợ thôi, một người thợ cơ khí thôi, mà mình không có kiến thức, người ta bảo mình, người ta dạy mình, ông chủ người ta dạy mình cái này phải làm thế này, thế này, thế này, mà mình gì? Làm đều hỏng á, người ta đay nghiến, người ta chửi bới, thậm chí người ta gì? Đuổi việc mình ngay trong ngày, chứ không nói là gì được vài ngày nữa, vân vân. Tất cả các nghề mà chúng ta đi làm, nếu không có kiến thức, không có học vấn, không có trình độ, không có sự chịu khó tìm tòi học hỏi, thì cho dù là một gì? Một người nông dân cũng rất là khổ. Một người thợ xây, thợ mộc hay là thợ cơ khí vân vân đó, một người thợ may, thợ dệt vân vân đó cũng rất là gì? Rất là khổ. Cho nên nay chúng ta nếu đã chọn cái con đường này, các bạn ngồi đây thì 99% chắc cũng có một vài em nhỏ chưa vào đại học đến gọi dự thính thôi. Còn đa số là chúng ta thì đã thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng và trung cấp. Thì khóa tu dành cho sinh viên mà, có vài em nhỏ đến dự thính thôi. Đó. Cho nên chúng ta đã chọn rồi. Chọn rồi thì phải gì? Phải đi. Cho nên á, cái khóa tu lần này á, thầy thấy rằng á, ban tổ chức và các bạn, ban chủ nhiệm câu lạc bộ nghĩ ra cái chủ đề là hành trang vào đời. Vì sao? Vì các bạn ấy nói với thầy rằng, thầy ơi, khóa tu này có nhiều các bạn mới thi đỗ vào các trường đại học trung cấp cao đẳng lắm. Vì các bạn mới đỗ vào và mới tựu trường đi học 1-2 tháng nay thôi. Cho nên là chúng con muốn lấy cái chủ đề là hành trang vào đời, và thầy dặn đi dặn lại thầy là thầy phải nói làm sao đó để định hướng được cho các bạn có một cái gì, một cái ý chí sắt đá, và có một cái đường hướng là đi gì, đi rõ ràng, để các bạn hiểu được đi học để làm gì, học xong sau này mình sẽ như thế nào. Và thầy nghĩ đi nghĩ lại là không biết là hôm qua thầy cứ trêu, thầy trêu cả các mấy sư ở trong chùa, mấy đệ tử, mấy sư trong chùa đệ tử của thầy và các bạn trong câu lạc bộ là mai lên giảng hành trang vào đời là như thế nào. Thầy không biết giảng hành trang vào đời là kiểu như thế nào. Nhưng hôm nay lên đây thầy nghĩ rằng hành trang vào đời nó không xa lạ với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó không rời hơi thở và nhịp đập trái tim của chúng ta đâu các bạn ạ. Hành trang vào đời nó luôn 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 sát cánh với hơi thở, với từng nhịp đập của trái tim của chúng ta, với từng dòng máu gì tuôn trào, chảy lên chảy xuống, đi qua đi lại ở trong toàn cơ thể của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta muốn nắm bắt được nó và muốn thành tựu nó thì ngay ngày hôm nay chúng ta phải có một cái ý chí vững vàng và có một cái niềm tin sắt đá. Chúng ta gieo nhân lành chắc chắn sẽ được gì? Hưởng quả thiện. Cái ý chí sắt đá đó, một cái niềm tin son sắc đó, gieo nhân lành sẽ được hưởng quả thiện. Và ý chí sắt đá là cho dù khó khăn đến đâu cũng không gì, cũng không lùi bước. Khó khăn của các bạn, tôi nghĩ rằng so với những khó khăn của tôi ngày xưa, chắc chắn rằng không thể khó khăn bằng thời chúng tôi ngày xưa được. Vì bây giờ chúng ta được bố mẹ chúng ta nuôi cho ăn cho học cho đến ngày hôm nay. Dù khó khăn đi chăng nữa, nhưng mà chắc chắn chúng ta không khổ bằng chúng tôi ngày xưa được. Cho nên đây là một điều gì? Chúng ta thấy rằng mình còn hạnh phúc chán. Hôm nay được nghe thầy chia sẻ, các bạn cứ nghĩ lại một chút xem, à mình vẫn hạnh phúc hơn thầy, hạnh phúc hơn thầy nhiều. Tuổi thơ của ta còn hạnh phúc hơn tuổi thơ của thầy nhiều. Sự gian truân vất vả của ta còn gì? Còn chưa bằng được thầy. Thầy vượt qua được, mình cũng vượt qua được. Trình độ của thầy ngày xưa chỉ bằng gì? 1/3, 1/4 so với chúng ta bây giờ, mà thầy vượt qua được. Vậy ta là gì? Kiến thức của ta, trình độ của ta gấp 3, gấp 4 lần của thầy ngày xưa. Vậy làm sao mà chúng ta không đi được? Cho nên đây là một cái động lực. Phát ra một cái động lực như vậy để chúng ta gì? Bước lên bằng chính những bước chân của mình, những cái bước đi vững vàng của mình. Khó khăn gian lao vất vả ư? Mới từ nhà quê lên thành phố, còn nhiều những bỡ ngỡ, có rất nhiều những cám dỗ, kể cả các bạn nam lẫn các bạn nữ. Các bạn nam thì sẽ bị cám dỗ gì nhỉ? Cám dỗ gì? Cám dỗ gì? Phần lớn các bạn nam ấy, thì thường hay bị cám dỗ là gì? Mê hoặc vào các trò chơi, các cuộc sống gì? Cuộc sống ảo ở trên gì? Trên mạng xã hội. Nào là bia điện tử, rồi gì? Cá độ, bóng đá, vân vân. Các bạn nữ thì thích đi mua sắm. Không biết thầy nói vậy có đúng không? Các bạn nữ ở nông thôn, chúng ta đi ra chợ, bố mẹ chúng ta cho tiền đi mua bộ quần áo mới để đi học, lên trường nhập học để mặc bộ quần áo mới. Nhưng ra ở chợ gì, chợ quê của chúng ta, cầm vài trăm nghìn, 500, 1 triệu trên tay. Chúng ta chọn hoài cái bộ quần áo nó vẫn cứ thế thôi. Nhưng mà gì, lên thủ đô, chúng ta đi qua những cái gì, những cái cửa hàng quần áo, thời trang. Các bạn nữ thì thường thường là rất thích mặc đẹp. Đúng không? 10 người thì 8, 9 người thích gì? Thích mặc đẹp. Thích những đồ gì? Những đồ bắt mắt. Vì con gái mà, là phải đẹp mà. Phải đẹp thì đương nhiên là phải gì? Chọn cái gì để làm đẹp? Trước hết là đẹp cho gì? Cho thân thể của mình đã. Sau đó mới làm đẹp cho gì? Thế giới bên ngoài của chúng ta. Hoặc là ngược lại, làm đẹp thế giới bên ngoài của chúng ta rồi thì mới gì? Làm đẹp cho thân thể của mình. Sau thì cũng được. Tiệu chung lại. Đức Phật ấy, trong kinh Ngài cũng nói là gì? Người nữ thì thích trang điểm, thích hoàn thiện bản thân mình trước tiên. Đó. Cho nên á, chúng ta đi lên thành phố, dạo qua những con phố, những khu chợ xa hoa sầm uất của cảnh thị thành. Chúng ta nhìn thấy những chiếc áo, tại sao mà họ may đẹp thế? Nhìn thấy những cái nơ buộc tóc thôi chẳng hạn, vân vân, hoặc là những cái túi sách của gì, của bạn mình thôi, hay những cái đôi dép của bạn mình cùng học trong lớp mình thôi, sao mà đẹp thế? Rồi nếu chúng ta không giữ được cái ý chí và cái nguyện vọng của chúng ta đi ra thành phố để gì? Để học cái hay, cái tốt, học cái chữ, về để sau này về để xây dựng xóm làng, xây dựng địa phương của chúng ta nói chung, và đặc biệt là gì? Để giải trừ những cái nghèo, cái khó, cái khổ của cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta và bản thân chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không giữ được cái ý chí, cái nguyện lực đó, chỉ vì một cái mong muốn nho nhỏ của bản thân, đó là gì? Tại sao đứa bạn học cùng lớp lúc nó mới lên, nó cũng khó khăn như mình, nhưng nó được một gì? Một cô bạn, một người chị ở lớp trên, một cô bạn ở gì? Ở phòng bên, rủ đi gì? Rủ đi đi chơi mấy buổi, về tự nhiên có quần áo đẹp. Bảo là đi làm việc làm thêm này nọ rất là nhẹ nhàng, về thì gì? Có quần áo đẹp, mặt phấn môi son, cái gì cũng đẹp. Không biết chị đi làm cái gì, hỏi chị không nói. Chị nói rằng em có muốn đi thì chị giới thiệu cho. Đi làm cái gì các con có biết không? Đi vào những tụ điểm ăn chơi đàn đúm, thậm chí là đi làm những việc trái với lương tâm đạo đức, trái với gì? Mong muốn ước nguyện của gì? Cha mẹ chúng ta. Vì một cái ham mê nho nhỏ trong cuộc sống, thấy cô bạn kia ở phòng bên có cái bộ quần áo đẹp, có cái thỏi xoăn tốt, có cái túi khoác xinh, vân vân, mà chúng ta quên mất cái ý chí nguyện lực của mình. Rồi chúng ta bước chân theo họ, ngày đầu tiên bước tới những nơi ăn chơi tụ điểm trác táng, chúng ta có thể còn ngập ngừng ngại ngùng một chút. Nhưng vì gì? Vì có tiền. Đi chơi mà còn được tiền. Rồi chúng ta sa ngã lúc nào không biết, đánh mất đi cái hành trang vào đời của mình ngày nào, chúng ta không hay. Cho nên đây, đặc biệt là các bạn ở gì? Ở nông thôn lên, các bạn ở thành phố thì quen rồi. Cuộc sống được va chạm, được cọ sát, được thử thách nhiều rồi, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng ở nông thôn lên, cuộc sống đô thị nó thay đổi đột ngột và choáng lệ như vậy. Nó choáng lệ như vậy cho nên á, khiến chúng ta thì nếu không có cái ý chí sắt đá rất dễ có thể bị sa ngã. Các bạn nam thì có những cái, có những rất nhiều những cái gì, những cái mối nguy hiểm đang rình rập lôi kéo các bạn nam. Các bạn nữ cũng có rất nhiều những mối nguy hiểm đang rình rập các bạn nữ. Cho nên các bạn phải luôn luôn ý thức được rằng mình lên đây là mang cả trái tim và nguyện vọng của người cha, người mẹ và người anh, người chị, người em, người ông, người bà của chúng ta nếu còn ở trên đời này nữa, chứ không phải mình cho chúng ta. Cho nên học, phải học cho đến nơi đến chốn. Các con biết đó, thầy không chỉ vượt qua được những cái sự gian truân vất vả hành trang bước vào đời, bước vào cửa Phật của thầy. Các con không biết được thầy vất vả như thế nào khi mới vào được, cho dù lúc nãy thầy nói là gì, vui vẻ được gì, bổ xong 3 xe củi ở chùa Vạn Niên, được sư phụ gọi đến bảo mày muốn đi tu không? Và bảo có ngay mấy ngày hôm sau, được sư phụ bạch với thượng tọa, chủ hương tức là ngày đó là thượng tọa, bây giờ thì ngài viên tịch rồi, bây giờ được truy phong là hòa thượng rồi, Giác Linh Cố Hòa Thượng, viện chủ chùa Hương, thượng viên Hà Thành đó, ngài ra thế pháp cho chúng tôi. Sau khi thế pháp xong, làm chú tiểu rồi, đã thành tựu được mọi ước nguyện của mình chưa? Chưa các con. Phải đi học. Và đi học, các con biết thầy đi học thế nào? Ngày đầu tiên đến gì? Đến lớp học trường bổ túc văn hóa. Thầy nhớ rất rõ, nhớ như in. Các con biết ngày xưa học lớp 4, 6 năm mới lên con lớp 4, mà bây giờ đi học bổ túc văn hóa tự nhiên và học cấp 3, học lớp 10. Các con biết có gì? Có thánh cũng chả học được, chứ đừng nói là gì. Thánh cũng chả học được. Vậy tự nhiên một cái gì? Một cái chú tiểu vừa cạo tóc xong, tò đi học bổ túc văn hóa vào lớp 10. Tôi nhớ rất rõ là cái buổi đầu tiên đi học đó là cô giáo dạy văn. Thầy học cái trường bổ túc văn hóa ở dưới thị trấn Quốc Oai. Ngày xưa thầy phải trông, lúc đó thầy đang năm 97 đó, thầy nhớ năm đó năm 97. Đầu năm 97. Thầy sư phụ đi vào cho trông cái chùa ở dưới Sấu Giá, ở Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa và Hà Nội bây giờ. Từ cái chùa Sấu Giá đó đi vào trong trung tâm, trong cái trường học á, chỗ trung tâm học bổ túc của Quốc Oai đó, nó rơi khoảng 18-19 cây số, 19 cây. Đấy, nó đúng là về tới chùa và tới trường là đúng 19 cây. Đấy là đi đường tắt, còn đi đường vòng thì 22 cây. À, đi đường tắt đường bờ sông á, đi lội qua cái sông đáy á, và lội qua sông là và dắt vác cái xe đạp lên lội qua sông á thì mới về được bên kia. Đấy là mùa khô đi qua đó thì 19 cây, còn mà mùa mưa phải đi vòng thì 22 cây. Cứ đạp xe đạp như vậy. Đạp xe đạp đi học. Ngày đầu tiên đi học, một cái chú tiểu trình độ văn hóa lớp 4, 6 năm, 4 lớp mà đã gì? Đã bỏ đến gì? Bỏ đến hàng gần chục năm, thậm chí đến chục năm rồi thì phải bỏ học đến chục năm rồi. Đùng một cái đến học lớp 10 thì học cái bài đầu tiên thì nhớ là cái bài cô giáo dạy văn cho tả một cái bài là gì? Trường Giang, Tràng Giang đó, cái bài văn. Ở đây các bạn bây giờ trường bây giờ mới còn học cái bài văn đấy nữa không? Tràng Giang sóng sau xô sóng trước gì đấy của tác giả Huy Cận đó. Đó. Thế thì làm thì mình ngày chú tiểu mới đến chùa, mới đến lớp học buổi đầu tiên, các bạn vào lớp thì cũng không dám nói chuyện với ai, mình chú tiểu sợ. Không dám hỏi ai mà không dám gì cả. Cho nên bắt đầu là vào lớp cứ ngồi một mình trong thu lu trong cái xó, ngồi dưới bàn cuối cùng và ngồi trong cái xó. Và cô giáo viết bảo các em tả một cái bài văn đó. Và thầy cũng gì, lôi ra và cứ thế, lấy sách ra chép vài cái gạch đầu dòng, cứ thế là gạch đầu dòng là viết. Và viết gì, viết kín hai mặt giấy. Chả biết mình viết cái gì, cứ viết là viết kín hai. hai mặt giấy để gì? Hai trang giấy tức là bốn mặt chứ. Viết kín hai trang giấy là bốn mặt và không còn chỗ viết nữa thì thôi, cứ gạch đầu dòng viết như thế mà không biết mình viết cái gì. Bây giờ thầy cũng không nhớ là mình viết cái gì nữa. Có nghĩa là trong 45 phút làm bài đó viết kín cả hai trang bốn mặt giấy đó và đem lên nộp cho cô giáo sau cùng. Ngày hôm sau, các con biết sự kiện gì xảy ra không? Ngày hôm sau trả bài, một cái sự kiện rất là gì? Hy hữu, thầy nghĩ rằng á, chắc chưa bao giờ có. Cô giáo gọi lên, ai? Là Bùi Văn Kiều. Thế cô ngày xưa đi học thì không lấy tên của chú Tiểu, mà lấy tên, vẫn gọi tên tại gia. Đó. Thế bảo giơ tay lên, thưa cô em ạ. Thế cô bảo là, em lên đây. Cô không gọi là chú Tiểu đâu, cô gọi là em lên đây. Thế đi lên. Lên xong bắt đầu cô bảo là, đưa cho cái bài, bài này có bài văn của em không? Bảo thưa cô, vâng ạ. Thế cô bảo là, tôi không biết là các anh các chị học như thế nào. Các anh các chị đến đây, các anh các chị biết là gì? Học sinh của tôi, học sinh lớp 10. Mà cái chữ thì gì? Xấu như gà bới. Cái thứ nhất là gì? Chữ thì xấu như gà bới. Cái thứ hai, 10 chữ thì sai chính tả mất 7, còn đúng có 3. Cái thứ ba, tôi không hiểu là gì? Các anh các chị viết một bài văn, đây có phải là một bài văn không? Và bảo là gì? Em nhìn xem, một cái bài văn mà gì? Có bao nhiêu cái gạch, bao nhiêu cái dòng kẻ thì bấy nhiêu cái gạch đầu dòng của em. Vì cứ một cái thì gạch đầu dòng, một cái dòng kẻ thì gạch đầu dòng một cái. Và viết cho hết gì? Hai trang bốn mặt giấy. Có nghĩa là có bao nhiêu cái dòng kẻ thì có bấy nhiêu cái gạch đầu dòng. Và chả cái câu văn nào nó vào câu văn nào cả. Có nghĩa là biết thế nào đâu, ngày buổi đầu tiên đi học. Cho nên là cứ thế là viết thôi, còn chưa nói đến toán. Chưa nói đến toán, toán thì là rốt đặc can mai luôn. Bảng cửu chương gì còn không thuộc. Chỉ có 1 x 1 là 2 thôi, 2 x 2 là 4 thôi. Chứ còn 3 x gì, 3 x 5 bằng mấy thì chịu. À. Hoặc 2 x 3, 2 x 4 thì lấy là chịu. Cứ 1 x 1 bằng 2 thì thuộc đến hết 1 x 1 là 2. Nhưng mà 2 x 2 bằng mấy thì gì? Bó tay. À. Kiến thức không có, bị rỗng. Cho nên ấy, cô giáo bảo là gì? Bảo đọc. Các con biết không? Hôm nay các con vỗ tay thầy như thế nào thì ngày đó thầy cũng bị các bạn vỗ tay mỗi khi thầy đọc xong một câu văn như thế ấy. Nhưng mà cái vỗ tay của 22 năm trước và cái vỗ tay của 22 năm sau nó hoàn toàn khác nhau. Vỗ tay của 22 năm trước khi mỗi khi thầy đọc xong một cái câu thì cô giáo bắt đọc hết cả cái bài văn của thầy. Bài văn tả chàng giang của thầy. Đọc hết một câu, các bạn ở dưới lại vỗ tay và cười, người thì vỗ bàn, mấy bạn nam á, các bạn nghịch các bạn còn vỗ lên bàn rầm rầm này và gì? Cười ầm ầm ra với nhau. Mình thì xấu hổ, không biết là gì. Nếu lúc đó mà có chui được xuống đất á thì bới bới là gì? Chui xuống dưới cho nó gì? Hết xấu hổ. Nhưng mà cô giáo đâu có thôi. Đọc vài câu mình cứ nghĩ đọc vài câu thôi các bạn ấy rồi thì thôi, nhưng không, cô giáo bắt đọc hết cả bài. Cứ mỗi đọc hết một câu các bạn ở dưới lại vỗ tay, lại cười và lại hò reo với nhau. Mình thì gì sượng sùng. Ôi dồi ôi, thôi thôi, một chú Tiểu của nhà chùa. Chú Tiểu của nhà chùa mà dốt như thế. Lúc đó là nghĩ là không biết là để mặt vào đâu, mình làm gì. Lúc đó thầy nghĩ là mình làm, đúng là mình làm nhục lây tới Phật. Vì mình mà khiến cho các bạn ở dưới lớp kia, các bạn nghĩ là chú Tiểu của nhà chùa ngày xưa người ta nói là gì? Người ta nói là ở ngoài đời á, khôn ngoan á, không bằng gì? Không bằng dạy tiểu chùa. Nhưng cái chú Tiểu của nhà chùa này thì sao mà nó dốt thế? Sau đó, đọc xong cái bài văn đó các con biết không? Đâu đã được xuống đâu. Cô giáo bảo tiếp tục đứng ở trên cái bảng á. Đứng trên một góc bảng và cầm cái bài văn đó, cứ cầm thế này. Đứng hết suốt cho một bài, hết cho, suốt cho một cái tiết dạy của cô ấy hôm đó. Xong đến khi ra chơi thì cô ấy mới cho xuống. Và sau này thầy rất là cảm động khi biết được cái điều đó. Các con biết không phải là cô giáo, cô giáo ấy nghiệt ngã và cô giáo coi thường thầy, mà thầy khi bắt đầu, trước khi thầy đi học, sư phụ của thầy ở ngoài Hà Nội, tức là cụ Văn Niên bây giờ đó, cụ ấy gọi điện vào nhờ ni sư ở chùa Động Hoàng Xá và để xin học cho thầy, và nói với ni sư rằng cái thằng này nó là người dân tộc, ngày xưa nó không có học hành gì cả, nó dốt lắm, nhưng mà nó chịu khó, đổi lại là nó chịu khó và rất là ngoan, cho nên thì thôi thì thầy xin cho nó đi học. Và thầy nói với cô giáo làm sao cố gắng dạy bảo cho khắt khe, dạy bảo làm sao được cho nó, kèm cho nó học, kèm cho nó học. Không có cái trình độ văn hóa kiến thức của nó rỗng lắm, nó không có cái gì cả, đến bảng cửu chương nó còn kiểm tra nó không thuộc. Và quả thật là sau này thầy mới biết là cái sự khắt khe của cô giáo chính là do sư phụ của mình gọi điện nhờ một sư thầy để sư thầy nói với cô giáo, về cô giáo đó là một Phật tử, cô giáo đó chính là một Phật tử. Và thỉnh thoảng vài năm gần đây cô giáo ấy thỉnh thoảng vẫn hay lên thăm thầy, và thầy cũng vẫn gì, thỉnh thoảng vẫn đi qua nhà, vẫn hay thăm cô giáo. Cô giáo ở dưới Quốc Oai, cô giáo dạy văn rất giỏi, một Phật tử thuần thành của cửa Phật. Nhưng mà khi đó mình không nghĩ là tại sao cô giáo lại đối xử với mình như thế. Và các con biết không, một cái động lực, một cái động lực, động lực là sao? Mình đã phát nguyện xuất gia theo Phật đi tu rồi, không thể để cho người ta coi thường đệ tử của Phật, không để cho gì mình làm nhục lây đến Phật được. Cho nên á, quyết tâm đi về nói với bà Vãi ở chùa, cụ ơi, cụ có biết là có quen các thầy cô giáo nào dạy lớp 3 ở gần đây không? Thế bà cụ vái trưởng cái chùa Ngọc Tân mà thầy về trông nom cho sư phụ đó, bảo nói có, ôi cô giáo đầy nhà con đó, con gái con là cô giáo này, con dâu con là cô giáo này, con rể con làm cô là thầy giáo này, thầy cần gì không? Bảo gãi đầu gãi tai, nói thật, lúc đó nói thật với cụ, tôi đi tu thì cũng hơn hai năm nay rồi, nhưng mà đi học bổ túc trình độ không có, cho nên kể ra câu chuyện như thế, và bây giờ tôi rất muốn học lại gì từ đầu, và tôi muốn học lại từ lớp 3, muốn các thầy cô giáo đến chùa để kèm tôi thêm từ lớp 3. Và cụ bảo ôi cái gì chứ, cái đấy khó gì, con về con bảo con nhà con. Nó xuống đó gì, mỗi tối nó xuống đó dạy cho thầy, nó dạy cho chú, ngày chứ còn là chú thôi, chú tiểu thôi, nó dạy cho chú chứ không gọi là thầy. Nó bảo xuống nó dạy cho chú. Thế hôm nào học sáng thì đến tối về tụng kinh xong, niệm tụng kinh buổi chiều xong, buổi tối học thêm từ lớp 3. Và các con biết thầy học từ lớp 3. Tất nhiên là không học được gì, không học được kỹ mà gì, học đại cương lại từ lớp 3. Và cái đầu tiên cô con gái của cụ ấy bắt thầy học, con gái của bà Vãi xuống dạy bắt thầy học là gì? Trong vòng một ngày chú phải học thuộc bảng cửu chương. Cái đầu tiên là bắt phải dạy học thuộc bảng cửu chương, và thầy cầm bảng cửu chương và học, lúc đó nó bỏ lâu rồi, cho nên nó đọc suốt cả đêm gần như không ngủ, mệt quá nó chợp đi một chút thôi và học thuộc được. Cho nên bây giờ các con bảo thầy đọc 1 × 1 = 2 cho đến gì 10 × 10 = 100, thậm chí nhiều hơn nữa, thầy thì cũng đọc một cách ngon lành. Đấy. Và không chỉ học thuộc bằng cửu chương mà gần như tối, đặc biệt là ngày thứ bảy và chủ nhật, các thầy các cô được nghỉ và xuống kèm thêm cho học, và học dần phải mất khoảng 6 tháng thì thầy mới gì tạm bắt kịp được với các bạn những các môn như văn học, sử học, còn các môn gì lý sinh hóa các gì đấy, nó toàn là những các con số, những cái gì đặc biệt là hóa với lại sinh lý các gì gì những cái đấy, thì cứ đến giờ là nói hôm nay phải nói thật với con, gần như là gì? Cái bạn lớp trưởng là đều phải cô giáo á, bảo cái bạn lớp trưởng ngồi bên cạnh để kèm. Mặc dù bạn đó là bạn nữ, nhưng mà cô giáo vì thấy chú tiểu về chùa ấy mà chắc là có, vì sư phụ thầy đã nói và cái sư thầy ở trong động Hoàng Xá đã nói rồi, cho nên ấy, cho cái cô lớp trưởng ấy, cô ngồi cạnh bên thầy bên cạnh ấy, để bảo cái chú tiểu. Cho nên ấy, thì cứ bài nào chỗ nào mà không biết ấy, để làm không, thậm chí không biết để chép ấy, thì ấy, bạn ấy bảo gì, chú phải chép như thế này thế này thế này. Cho nên điểm thì cũng may cứ được 5-6, cao nhất là được 7,3 hay 7,5 gì đó, tức là điểm cao nhất. Nhưng sau này học đến năm thứ hai, tức là đã khá hơn rồi. Mà khi đi thi lại còn, lúc đó khi đi thi thì cái môn văn thì lại hoành tráng, không thèm coi cóp gì cả, nhưng môn văn lại được 9. Lúc thi tốt nghiệp á, thi tốt nghiệp không coi cóp gì thì môn văn, cái môn văn mà mình mà bị gì, bị hạ nhục ở trên trên bục giảng đó, thì khi môn văn mình không có coi cóp, không nhìn cái gì lại được 9. Còn các môn khác coi cóp chép chép chỉ được 5,5, được 6. May là cũng đủ điểm gì, tốt nghiệp cấp 3. Vì tốt nghiệp được cấp 3 cho nên mới đi thi vào gì, Học viện Phật giáo Việt Nam được. Đó, cho nên không có một cái sự thành công nào các con mà mình không phải gian truân vất vả. Mà đấy là nói về sự học thôi nhá. 3 năm trời sư phụ bắt là gì, đạp xe đạp đi học, đi vòng thì 22 cây vào tới trường Bổ Túc, và học buổi sáng ở trường Bổ Túc thì buổi chiều ra học trung cấp. Ngày đó học sang năm thứ 2008, năm 98, học được Bổ Túc được 1 năm rồi thì tiếp tục. Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tây là mở cái lớp học trung cấp cho tăng ni sinh, và những người chưa có bằng cấp 3 cũng có thể được thi đỗ thì vẫn được đi học, và thầy cũng ra thầy đi. May mỏ thi toàn về giáo lý của Đức Phật, thì mình về giáo lý của Đức Phật thì mình yêu, cho nên mình chịu khó học thì không sao, thi vào đỗ khá cao, thậm chí đỗ ở top đầu của trường trung cấp. Mà vào đó học thì lúc nào cũng đứng ở top đầu. Nhưng mà có một cái điều là khó khăn, đó là vừa học Bổ Túc vừa học trung cấp là còn phải vừa về chùa nữa. Từ cái trung tâm thị trấn Quốc Oai đạp ra ở ngoài Hà Đông á, chỗ bến xe, cái chùa đó gần chỗ bến xe Hà Đông bây giờ. Các bạn biết bến xe Hà Đông không? Không phải là cái bến Yên Nghĩa mới đâu nha, cái bến cũ ngày xưa á. Đó. Cái trường trung cấp nó ở chùa Mỗ Lao, tức ở ngay đằng sau khách sạn Sông Nhuệ bây giờ á. Đó. Đạp xe, cứ lóc cóc đạp xe như vậy gần 3 năm trời. Các con biết mà khi có Phật tử họ thương, sang năm thứ 2 rồi á, bắt đầu học trung cấp được, đến năm thứ, hết năm thứ nhất sang năm thứ 2, tức là bước sang năm thứ 3 của đi học Bổ Túc rồi á, thì các Phật tử họ thương, họ bảo là mua cho một cái xe máy. Sư phụ nhất định không cho, không cho lấy và không cho đi, bắt phải đi xe đạp. Lúc đó thầy gì khởi ra một cái tâm niệm là xấu, tại sao sư phụ mình lại khắt khe thế, sư phụ thì có xe máy để đi mà sư phụ đi đâu cũng đi xe máy, tại sao cứ bắt mình đi xe đạp. Khởi ra một cái tâm xấu như vậy và đố kỵ, và mất khoảng độ vài tuần không bằng lòng với sư phụ, thậm chí là gần như là chống đối nữa, nhưng mà không dám ra mặt thôi. Chống đối là ở trong tâm là chống đối, thậm chí chống đối rõ ràng nhưng mà không dám nói ra lời, vì vẫn sợ sư phụ lắm. Cho nên á, trong lòng thì ấm ức khó chịu, tại sao người đi tu mà lại nghiệt ngã với nhau đến thế. Nghĩ trong lòng như vậy, mình là đệ tử của sư phụ, sư phụ cho mình đi học, người ta gì đi như vậy, đi đến thì từ Quốc Oai ra tới Hà Đông ít nhất nó phải khoảng gần 30, trên dưới 30 cây số, đạp xe đạp như vậy, lóc cóc như vậy, ăn xong, học xong một cái đi vào chùa Động Hoàng Xá để ăn, ăn xong một cái là lóc cóc đạp xe đạp ra trường xong đã được nghỉ chứ chưa. tối là phải đạp xe đạp về chùa. Đạp xe đạp về chùa để còn gì? Tụng kinh niệm Phật. Ít nhất một tuần là cũng phải được phải về chùa một hai lần. Còn lại thì gì? Ngủ lại ở tại trường và đạp xe đạp về học. Và khi mà thấy nản lắm rồi, và cái ước mơ là gì? Được đi xe máy để đi học lắm rồi. Thậm chí các con biết ngày đó thầy đi ra ngồi, người tu rồi nhưng mà cái tâm gì, tâm trần chưa dứt. Cho nên đi ra nhìn thấy thì đếm từng tiếng xe máy của dân đi ngoài đường và mong. Thậm chí mình ngồi để đếm, thì các con biết thì đếm thế nào không? Ngồi đếm để ước. Ngồi ở cái gốc cây đa của chùa nhìn ra và ước gì? Ước gì mình đếm từ 1 đến 10 cái xe nào thứ 10 đi qua là sau này mình mua có cái, được mua được cái xe máy đấy mà đi nhỉ? Đấy. Đúng là tu rồi nhưng mà gì? Nó khổ quá cho nên tâm trần nó chưa dứt. Cho nên cứ ngồi đếm như vậy. Đếm như vậy nhưng mong gì? Nó chỉ là gì? Mong muốn thôi, đâu có được. Nhưng khi mà nản, nản đến cái lúc mà gì? Muốn phá bĩnh rồi. Có nghĩa là muốn phá bĩnh rồi á, thì sư phụ lại, tự nhiên sư phụ lại gọi ra, lại bảo rằng, thế thì thế nào? Cái ngày xưa thì cái bà, mấy vị Phật tử đó muốn cúng cái xe máy, bây giờ thế nào? Thế bảo là con chả biết. Ngày xưa bảo cúng, bây giờ không biết thế nào. Thế là bắt đầu thì bảo, cụ bảo lại hỏi liên hệ lại xem họ có cúng không? Còn cúng được không? Thế gọi điện lại cho họ bảo là thôi chú ạ, thế dạo này chúng tôi làm ăn nó kẹt quá. Lúc đấy thì gọi lại cho họ bảo họ cúng thì họ bảo dạo này thì làm ăn kẹt quá không có nữa. Thì lúc đó lại tiêu nghỉu. Lúc đó là gì? Là nghĩ là gì? Hận tại sao cái lúc người ta có sư phụ mình không gì không cho. Bây giờ thì sư phụ cho thì người ta lại không có để cúng nữa. À. Xong rồi thì chắc là thấy buồn quá hay sao á. Sư phụ bảo thôi, nếu người ta không cúng thì thôi, để tôi gọi điện về trong kia tôi gọi hỏi cái bà vãi trưởng xem. Thì cái tiền ở trong chùa thì hai năm qua thì chưa xây dựng cái gì thì có còn không thì tôi trích ra một chút để cho mua cái xe. Mà đi. Ôi dồi, nghe nói như vậy như là gì ạ? Sướng, lúc đó chỉ muốn chạy vào để ôm sư phụ mình một cái. Và bảo và nghĩ rằng cái sư phụ mình ấy, đúng là hiểu mình. Vì sao? Vì đến cái lúc đó, cái lúc đến cái lúc mà gì? Mà nếu mà sư phụ mà dấn qua một chút nữa là chắc là mình bỏ thôi. Bỏ đi tìm thầy khác thôi. Thật mà, lúc đó thầy nghĩ là bỏ rồi. Vì các bạn đi học á, thì 10 người đến 7-8 người có xe máy rồi. Mà một mình cứ phải lóc cóc cái xe đạp. Mà trong khi đó là chùa gì? Sư phụ mình ở thủ đô Hà Nội. Sư phụ mình là một ngôi chùa giữa thủ đô Hà Nội. Không thiếu cái gì cả. Ngày đó các con biết ngày đó mà đi cái xe gym Thái. Ngày đó là nó phải tính bằng mấy cây vàng, hàng chục cây vàng chứ không phải ít. Mười mấy cây vàng, nhưng mà người ta vẫn cúng được sư phụ mình. Mình thì chỉ đi cái xe 81 cả tàng thôi. Nhưng xe 81 ngày đó nó cũng phải 5-7 cây vàng các con, không phải ít đâu. À, từ năm 99-2000 nó không phải ít đâu. Năm 99, cuối năm 99. Đó. Khi mà thầy nản, nghĩ đến cái chuyện là gì, thôi bỏ đi tìm thầy khác rồi. Vì cái, có mỗi một cái sự khắt khe của thầy đó là gì? Đó là bắt đệ tử đi xe đạp, đi học và đi về chùa. Mình khởi ra cái ý nghĩ đó và nghĩ rằng thôi có khi bỏ đi. Thì cái lúc mình đang thôi chuẩn bị bỏ đi á, thì sư phụ lại gọi mình ra là hỏi người ta cúng không. Thì hỏi người ta không cúng thì sư phụ lại gọi về cho bà vãi và bảo bà vãi thôi. Trích ra một cái khoản tiền nho nhỏ và tôi cho nó một chút nữa để mua chiếc xe gì cho nó đi học. Và khi đó thì sướng quá. Đó, làm cha làm mẹ đó các con. Chỉ có người làm cha làm mẹ mới có cách dạy đệ tử, có cách dạy con. Người thầy có cách dạy đệ tử như thầy này. Thầy của thầy dạy thầy ngày đó. Và cha mẹ của các con dạy các con bây giờ mới hiểu được là những đứa con của mình. Vì sao? Vì sao cha mẹ hiểu? Vì cha mẹ của chúng ta nuôi chúng ta 18-20 năm nay. Làm sao cha mẹ không hiểu tính cách của chúng ta? Thầy tuy mới ở với sư phụ của thầy được có 3-4 năm. Nhưng thực tế ở được có mấy tháng gần thôi, còn lại để cho đi trong chùa riêng và cho đi trong chùa sư phụ và đi học rồi. Nhưng sư phụ vẫn gì? Vẫn biết rõ mình. Và cho đến bây giờ, thầy mới thấy rằng thầy được như ngày hôm nay. Đó là nhờ vào sư phụ của mình khắt khe với mình. Cho nên mình mới cố gắng phấn đấu để đi lên, không thì mình lại gì vấp ngã và đi xuống. Các con thấy có rất nhiều những vị sư đi xuống. Thế nào là những vị sư đi xuống? Đó là đi xuống về gì? Về nhân phẩm, về đạo đức và nhân cách của người gì? Người xuất gia tu hành. Không phải người xuất gia nào cạo tóc mặc áo nâu cũng là tu sĩ đâu các con. Có rất nhiều, thời mạt pháp này Đức Phật nói rằng có rất nhiều những vị gì? Giả danh tu sĩ làm nhục đến Phật, hại lây đến Phật. Nhưng ngài Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao ngài nói là gì? Người xuất gia mà không gì? Không tu hành, không làm theo lời Phật dạy thì làm gì? Làm nhục lây đến Phật. Thầy rất tâm đắc với câu nói của tổ Ấn Quang. Cho nên các con thấy thỉnh thoảng các con gì? Xem trên TV, báo chí rồi thông tin xã hội vân vân. Có những vị sư gì? Thậm chí có những vị sư gì? Đánh nhau, chém nhau, giết nhau. Có những vị sư thì buôn bán thuốc phiện, hút hít heroin. Có những vị sư thì vướng vào tai nạn này, tệ nạn này, tệ nạn khác, vân vân, mà xã hội lên án rất nhiều. Mỗi khi đọc thấy những cái dòng chữ đó, nghe được những cái lời nói ấy, những người tu hành á, phải nói với thật với các con là gì? Giống như á, trong lòng mình quặn đau như là có con dao sắc nhọn nó cứa từng cái khúc ruột, nó đâm vào từng gì? Từng cây kim, nó đâm vào trong trái tim của mình rỉ máu. Đau lắm. Nhưng mà không biết làm thế nào. Thời mạt pháp mà các con. Đức Phật nói thời mạt pháp, ngàn người tu mới có một vài người gì? Người hành đạo. Còn lại phần lớn, nửa đời nửa đạo. Mà Tổ Quy Sơn ở trong cảnh sách của Tổ Quy Sơn, một vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa nói là gì? Những vị tăng như vậy, ngài nói là những vị tăng gì? Điểu thử tăng. Ngài cho hạng người đó xuất gia trong cửa Phật mà không tu á, ngài cho là điểu thử tăng. Điểu thử có nghĩa là gì? Dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là ông tăng gì? Ông tăng chim chuột. Giống như con rơi á. Ban đêm, nó vào trong hang đá, nó ở trên hang đá, nó bổng nó cho cái đầu nó xuống, và đi xoay vào cái đầu của nó, cái tai của con rơi nó giống như tai của con gì, các con biết không? Giống như tai con chuột. Và cái mặt của nó cũng gì? Cái mũi, cái mồm của nó cũng giống như cái mồm của gì? Con chuột. Ban ngày thì nó vào trong hang, nó ngủ, nó xuống như vậy thì nhìn giống con chuột. Nhưng ban đêm nó ra, nó gì? Nó thả xuống, nó xuất cánh, nó bay thì nó là một con gì? Một con chim. Cho nên, các tổ mới nói những vị xuất gia mà không tu hành chân chính, lợi dụng vào giáo lý của Đức Phật để kiếm sống qua ngày, ăn chơi trác táng, đàn đúm ở trong cửa Phật, cờ bạc, rượu chè, thịt cá, vân vân. Tổ quở rằng đó là gì? Ông tăng chim chuột. Và trong kinh của Đức Phật cũng nói thời mạt pháp, ngàn người tu mới có một vài người hành đạo thực sự. Vì vậy mà chúng ta thấy cũng có đâu đó, thậm chí là khá nhiều những vị sư như thế, đánh mất những cái niềm tin của nhân dân và của tín đồ Phật tử, khiến cho họ coi đạo Phật như là một cái chỗ nào đó là gì? Cái chỗ nào đó nó xấu xa, nó tội lỗi và nó đáng thương. Vì sao gọi là xấu xa? Vì họ nhìn vào cái bức tranh, cái khung cảnh những cái vị sư đó, cho nên họ gọi đạo Phật là xấu xa. Nó tội lỗi là vì họ nhìn thấy những cái vị sư làm những việc xấu ác như vậy, đáng hổ thẹn, đáng xấu hổ như vậy, cho nên họ cho đạo Phật là gì? Là tội lỗi. Cho đạo Phật là đáng thương, vì họ nghĩ rằng những người xuất gia vào trong cửa Phật toàn là những người gì? Thất tình lục dục. Ở ngoài đời không gì? Không làm được mà ăn, cho nên mới vào nương náu vào cửa Phật để sống đỡ qua ngày. tay chuông tay mõ lâm dâm nam mô niệm Phật để kiếm sống qua ngày. Và ngày xưa khi mà thầy chưa biết đến Phật pháp á, cũng như thế, cũng hiểu như thế và cũng nghĩ như thế thôi, và cũng nghĩ rằng á, đạo Phật thật đáng thương thay. Ai á gặp chuyện ở ngoài đời, ví dụ như thất tình, con trai thất tình không lấy được vợ bị người yêu bỏ, chán đời quá mới vào chùa đi tu. Con gái thất tình không lấy được chồng bị người yêu bỏ, ruồng bỏ thì mới vào chùa đi tu. Giống vì ngày xưa toàn hay nghe cái bài hát là gì ạ? Chuyện tình Lan và Điệp. Các bạn có hay nghe bài hát đó và nghe bao giờ chưa? Ngày xưa mấy ca sĩ ở hải ngoại hát cái bài đó rất hay. Cho nên thầy cũng hay nghe cái bài hát đó. Và vì nghe cái bài hát đó quá nhiều, cho nên mỗi khi cứ nghĩ đến gì? Nghĩ đến các sư, nghĩ đến cửa Phật là nghĩ rằng gì? Các sư đáng thương thay. Giống như cô gì? Cô Lan. Ngày xưa cứ hay nghe bài hát này. Tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, hai đứa thường mộng mơ, vân vân. Cho đến cái đoạn gì? Cải lương. Điệp ơi, Lan lỡ làng rồi, vân vân đó. Cho đến cả một cái dài dài đó. Vì vậy mới gì? Khi vào chùa rồi gặp lại nhau còn là gì ạ? Lan còn nói, Điệp ở ngoài thì bảo là Lan ơi đừng vội, đừng có lạnh lùng mà khép cổng, vân vân gì đó, đúng không? Lâu rồi không, ngày xưa học thuộc cái bài hát này, nhưng bây giờ hơn 20 năm nay không hát nữa cho nên không thuộc nữa. Nghe như vậy, cho nên nghĩ là gì? Cửa Phật đáng thương thay. Do đó không bao giờ có cái khái niệm tuổi trẻ của thầy như các con á, ít hơn các con bây giờ. Ngày đó thầy mới 20 tuổi mà, 19, 20. Không bao giờ có nghĩ đến cái chuyện khái niệm là tâm linh, học Phật hay cái gì cả. Vì hôm nay thầy mới nói thật với con, từ khi sinh ra cho đến năm 19 tuổi, chưa bao giờ thầy biết thắp một nén hương đối trước ban thờ của tổ tiên, thắp cho các cụ tổ tiên nhà mình một nén hương. Vì sao? Vì mình nghĩ là gì? Chết là hết. Có cái gì đâu mà phải quan trọng cái việc đó. Cuộc sống của mình nghèo khổ, có đâu thời gian để nghĩ đến cái đó đâu. Cho nên không bao giờ có tin có cái chuyện tâm linh hay cái chuyện Phật Thánh lảm nhảm, cái chuyện đó không có. Và chỉ mong là gì? Làm sao ngày được hai bữa ăn no. Ngày xưa chỉ mong hai bữa thôi, không được ba bữa đâu các con. Hai bữa ăn no, quần áo thì đừng có tích kê vá chẳng vá đụp ở đầu gối, ở mông ra là tốt rồi. Nhưng khi cái duyên nó đến thì rất là nhanh. Duyên đến rất là nhanh. Đọc kinh Phật các con biết, lúc nãy thầy nói đọc có ngày 15 cho đến ngày 18 đã phát nguyện đi tu được rồi. Thực sự được tiếp nhận kinh của Phật có 3 ngày là phát nguyện đi tu rồi. Và phải trốn gia đình đi tu. Vì gia đình của thầy duy nhất. Gia đình của thầy trước đây thì bố mẹ sinh được 5 anh chị em. Chị cả và anh trai và hai đứa em gái. Nhưng mà anh trai của thầy không may đột ngột qua đời. Thì còn có thầy với chị gái và hai đứa em gái thôi. Và như vậy mình là có mình duy nhất là con trai trong nhà. Mà ở trong họ thì thầy lại là trưởng họ nữa. Trưởng họ, trưởng nội tộc nữa. Cho nên khi mà nói là chuyện đi tu thì chắc chắn không bao giờ ai đồng ý. Cả họ, nội họ ngoại đều phản đối. Chưa nói đến bố mẹ. Họ nội họ ngoại phản đối còn kịch liệt. Cho nên khi mà biết cái điều đó, vì vậy mà nói dối rất khéo, nói dối với mẹ, nói dối với bố, nói dối với bạn bè và nói dối với các ông, các bác ở trong hai họ là cái nhân duyên của con là phải đi chùa 3 năm, 9 tháng, 10 ngày để làm công quả, sau đó về mới gì? Thì mới có thể lấy vợ sinh con và mới có thể khỏe mạnh làm ăn bình thường, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc được. Phải nói dối như vậy. Nói dối 3 năm, 9 tháng, 10 ngày, có tháng, có năm hẳn hoi thì sẽ quay trở lại. Cho nên người nhà cứ tưởng thật, cho nên ai cũng gì? Cũng gạt nước mắt để cho đi. Nhưng thực tế là gì? Mình đã phát nguyện xuất gia rồi. Khi hiểu một cái thì vào cửa Phật thì lại hiểu đạo Phật lúc bấy giờ, từ khi được đọc, được học, được hiểu rồi, thì không phải là một đạo Phật đáng thương như ngày xưa mình hiểu nữa. Mà đạo Phật bây giờ thì lại ngược lại. Đức Phật là một đấng toàn năng, toàn giác, toàn trí, toàn tài, là một vị thái tử, rồi là một vị vua. Nhưng mà không ở lại ở trên ngai vua, mà ngài gì? Vượt thành xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh trong rừng già, và tu tập thành đạo, tức là thành Phật đó. 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, không mỏi mệt, đem ánh sáng từ bi trí tuệ và giác ngộ để khai thị, mở bảo cho chúng sinh. Do đó, Đức Phật là một vị gì? Một vị giáo sư toàn thiện, toàn chân và toàn mỹ. Một vị thầy giáo tận tâm nhất ở trên thế gian này. 49 năm từ khi thành Phật cho đến khi ngài nhập Niết Bàn, 49 năm ròng, ngày nào ngài cũng gì? Cũng thăng tòa, thuyết pháp, giảng dạy đạo lý, nhân cách làm người, khuyến trừ những cái ác, và sách tấn tăng trưởng những việc làm thiện, ý nghĩa thiện, lời nói thiện, hành động thiện cho gì? Cho thế gian. Cho nên Đức Phật được thế gian họ tôn xưng là một nhà giáo dục, một nhà tri thức, một nhà thiên tài về giáo dục. Chẳng qua là các bạn ngồi dưới chúng ta chưa có điều kiện thời gian để nghiên cứu về Phật mà thôi. Thầy bây giờ nghiên cứu về Phật, càng ngày càng thấy thì Phật gần gũi với chúng ta hơn. Ngày xưa mới xuất gia thì Phật, coi Phật như là gì? Ở trên trời. Và chúng ta là người ở dưới đất, hướng lên trên trời để cầu nguyện mong cho Phật ban ơn, trừ họa cho mình. Nhưng bây giờ học Phật, gần gũi Phật rồi mới thấy là gì? Phật ở đâu? Phật ở ngay trong tâm ta. Mỗi ý nghĩ, lời nói, hành động thiện, đó chính là gì? Là Phật đấy các con ạ. Ngược lại với ý nghĩ, lời nói, hành động thiện, đó là gì? Là ma đấy các bạn ạ. Cho nên các bạn trẻ chúng ta còn trẻ như thế này biết đến Phật, biến thành Phật Pháp sớm. Và chúng ta nếu có thời gian, bỏ ra một chút, ít thời gian thôi để tìm hiểu giáo lý của Đức Phật và áp dụng vào trong cuộc sống này, gắn kết với cái hành trang của các bạn đi vào đời ngày hôm nay, chắc chắn rằng nó sẽ cho chúng ta một kết quả mỹ mãn. Vì sao? Vì như lúc nãy chúng tôi nói cái lúc vào đầu á, nếu chúng ta chỉ tu tuệ mà không có phúc, thì giống như cái vị thầy giáo mà thầy nói, cái vị tiến sĩ học ở Nga về đó, lấy vợ, 2 năm sau vợ bỏ suy nghĩ nhiều quá, tai biến xong, chữa khỏi tai biến thì gì? Lại ung thư tủy, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư phổi, vân vân. Và khi đi chữa bệnh thì không còn gì nữa. May mà vẫn có một chút cái đồng lương trợ cấp của nhà trường. Cho nên chúng ta thấy rằng cuộc sống này muốn tốt đẹp, không chỉ có học về kiến thức, về tri thức các con ạ, mà chúng ta còn phải gì ạ? Phải làm rất nhiều những việc thiện ở thế gian, như lời Đức Phật đã nói. Việc thiện đó chúng ta có thể làm được bằng cách nào? Có rất nhiều cách. Đi trên đường, thấy hòn đá, thấy mảnh sành ở trên đường, chúng ta hay nán lại. Nếu chúng ta đi bộ, đi xe đạp hay đi xe máy, nếu mà có dừng lại thì chúng ta cũng phải gì? Xem trước xem sau, không có, không may tai nạn giao thông thì lại nguy hiểm. Chúng ta nhẹ nhàng bỏ cái gai đó đi, bỏ cái hòn đá, mảnh sành đó trên đường đi, và chúng ta nghĩ rằng không may nếu có người nào đi vấp vào, đi chân đất dẫm vào cái mảnh sành này thì họ sẽ bị đứt chân và sẽ đau. Không may có ai đi xe máy mà gì húc vào cái hòn đá này, họ trượt ngã và không may có khi tai nạn, thậm chí là nhẹ thì gãy chân, quẻ tay, nặng thì có thể tàn tật suốt đời, nặng hơn nữa có thể tán thân mất mạng. Cho nên dừng lại chỉ mất vài giây thôi, từ từ nhặt hòn đá này, đem vứt nó vào trong gì? Trong rễ đường. Đó là một việc thiện, một hành động thiện. Một cái nhân lành thiện sẽ cho cái quả báo tốt ở gì? Ở trong nay mai vậy. Chúng ta đừng nghĩ cái việc làm đó nó không có kết quả gì, không có ai nhìn thấy là gì, không có người khen ngợi mình, thì làm gì? Đừng có nghĩ làm việc thiện. Phật nói rồi, làm việc thiện đừng có cần người, đừng có mong người ta tung hô mình, đừng có mong người ta phải quay phim chụp ảnh đưa mình lên gì, lên báo chí, lên trên mạng, vân vân. Thì cái việc thiện đó quả lành chưa nở. Chúng ta đã chặt cây để ăn mất cây non rồi. Đó. Có nghĩa là chúng ta gì? Đã hưởng ở cái gì? Cái tiếng khen, mong họ khen rồi. Cho nên đừng có mong họ khen. Làm việc thiện, đừng có mong họ khen. Chúng ta càng giấu được đi á, thì cái gì? Cái nhân thiện chúng ta trồng đó, quả báo càng tốt, càng lớn ở về sau. Từ một cái hành động nhỏ như vậy, nhấn đến những việc làm lớn hơn. Vừa qua, cũng có những chuyện buồn của những người làm việc thiện xảy ra. Đó là sao? Trong cái dịp mà mưa lũ ở miền Trung vừa qua, có rất nhiều các bạn là sinh viên trong những ngày nghỉ. Các bạn cùng nhau thành từng nhóm, nhóm học thành từng nhóm và đi xin, gõ cửa đi xin các tổ chức, tập đoàn và các gia đình. Người thì mì tôm, người thì gạo, người thì quần áo, người thì giày dép, vân vân. Đi vào những cái vùng đồng bào bà con chúng ta bị lũ lụt đó làm từ thiện. Không may, chúng ta chắc đây ai cũng ta cũng biết rồi đúng không? Có một bạn nữ sinh viên ở miền Trung, trong khi đi làm từ thiện, bạn đi mua thuốc cho người bệnh nhân ốm đó. Thì không may đi về thì bị cái xe máy, cái xe ô tô nó tông và nó cán gì, bạn ấy bị tử vong. Và có một số cũng khá lớn không nhỏ, các thầy cô giáo và những người làm chính trị nói rằng á, nên chăng nhà trường không cho các bạn sinh viên đi làm từ thiện nữa, mà muốn đi á, thì phải gì, phải do nhà trường tổ chức thì mới được đi. Còn các bạn tự phát là không cho đi nữa, vì tránh cái tình trạng như vậy. Và thậm chí như năm ngoái vậy, có một hai bạn là đi làm từ thiện ở Quảng Ninh và bị nước lớn lũ cuốn trôi đúng không? Cũng ầm ầm có cái chuyện như vậy. Cho nên một số người lớn, vì cái tâm ích kỷ của họ, hoặc một cái ý nghĩ nào bộc phát của họ, họ phát ngôn ra, hoặc là họ suy nghĩ và họ muốn rằng á, lớp trẻ, các bạn trẻ muốn đi làm việc thiện là phải do nhà trường tổ chức, đứng lên tổ chức với gì, với được đi, còn không á thì không được cho nhóm họp tự phát các bạn với nhau như vậy. Nhưng xin thưa các quý vị, các thầy cô giáo, ngoài những việc đứng ở trên bục giảng, còn bận rất nhiều những công việc gia đình, việc đời tư của các thầy cô giáo. Để cho các thầy cô giáo tổ chức được mà đi thường xuyên cho chúng ta thì khó lắm. Không phải trường nào cũng làm được việc đó. Mà để có tổ chức đi chăng nữa, một trường một năm giỏi lắm được 2-3 lần thôi. Nhưng cái nhu cầu của xã hội, cái tâm thiện lành của các bạn sinh viên, giới trẻ của Việt Nam chúng ta bây giờ thì nó lại gì? Lại quá nhiều. Rất nhiều bạn trẻ bây giờ tìm hiểu Phật Pháp, và rất nhiều bạn trẻ phát cái tâm bồ đề muốn đi gì? Muốn đi làm từ thiện. Cho nên á, nếu cứ chờ vào nhà trường thì biết bao giờ cho mới làm được. Cho nên các bạn đi với nhau. Nhưng không may xảy ra cái chuyện như vậy thì đó, chúng ta biết là ngàn ngàn người đi làm từ thiện, không may mới có một trường hợp như vậy. Nhưng mà khi xảy ra cái trường hợp như vậy thì xã hội lại đổ dồn vào và lại chỉ đào bới những cái gì? Những cái xấu thôi. Những cái tốt thì không biểu dương, mà cái xấu thì lại đi bới ra. Báo chí bây giờ nó cũng như con dao hai mặt. tôi gần gũi với một số các nhà lãnh đạo, các vị làm chính trị. Người ta cũng nói với tôi rằng báo chí bây giờ cũng giống như con dao hai mặt. Nó viết thế nào thì nên thế đấy. Thậm chí có người còn cay đắng và nghiệt ngã hơn, nói rằng có tiền thì nó viết cho tốt, không có tiền nó lại viết cho xấu. Tôi không biết cái điều đó có thật không, nhưng mà một số người nói như vậy. Đó cho nên chúng ta đừng có nhìn thấy một vài cái việc làm thiện mà có kết quả xấu ngay trước mắt kia mà chúng ta nản. Đừng bao giờ nản. Mà chúng ta phải có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn. Ví dụ như về tâm linh chẳng hạn, tôi nói về tâm linh một chút. Ví dụ như bạn ấy, nếu bạn ấy không đi làm từ thiện và bạn ấy đi chơi, đi uống cà phê với bạn, vân vân, mà bạn ấy bị gì? Không may bị tai nạn như vậy, hay là đang đi trên đường, đi picnic với nhau mà bị tai nạn như vậy thì sao? Vì về tâm linh có thể cái mệnh của người ta đến đó là hết. Cái thọ mạng của người ta chỉ đến đó là hết thôi. Chỉ được đến đó. Giống như, tôi lấy một cái ví dụ, giống như cốc nước này các con. Cốc nước này, các bạn thấy có nhiều không? Khá nhiều. Nếu mà một người uống, uống gì? Uống hết một hơi thì no. Nhưng nhiều không phải là gì? Đổ mãi không hết. Ví dụ này, tôi đổ một chút như thế này. Đổ bây giờ là hết. Hết rồi. Nó chỉ còn vài giọt nữa, có thể nó còn vài giọt, nhưng chỉ cần sau một ít nữa thôi, một giọt nước cũng không còn. Một giọt nước cũng không còn, một chút thôi, giọt nước không còn. Và khi nước không còn đó có nghĩa là gì? Đồng nghĩa với thọ mạng của một người đó, giống như cái nước ở trong cái cốc này vậy, đổ đến lúc nó hết rồi. Nó không còn một chút nào nữa thì nó gì? Làm sao nó chảy được nữa? Giống như vậy, phúc báo và thọ mạng của mỗi con người chúng ta đều gì? Nếu chúng ta không tu tập, không phải là cái người gieo nhân lành đặc biệt, thì thọ mạng đến đó là hết. Giống như đèn hết dầu vậy. Các con biết đèn dầu, thắp đèn dầu không? Các bạn ở thành phố có khi có bạn không biết đèn dầu là gì nữa đâu. Có bạn nào không biết đèn dầu là gì không? Giơ tay xem nào. Nghiêm túc giơ tay xem nào. Có không? Không có hả? Tốt quá, cho một tràng pháo tay vì các bạn đều biết đèn dầu. Vì sao? Vì có các bạn sinh viên gần ra trường rồi nhưng mà còn ngây ngô lắm. Còn ngây ngô đến cái mức là gì? Khó tin nữa. Ngây ngô đến cái mức khó tin. Đó là trong gì? Cuộc sống rất đời thường. Rất rất đời thường nhưng mà gì? Các bạn không biết. Thế hỏi cái cày là cái gì? Các bạn có một số bạn bảo là không biết cái cày nó là cái gì. Hoặc là cái bừa là cái gì. Cũng không biết cái bừa là cái gì nữa. Cái cày, cái bừa là hai cái công cụ của gì? Của người nông dân. Ngày xưa đi cày đi bừa toàn gì? Dùng bằng trâu, bằng bò, bằng sức kéo của người vân vân. Mà phải dùng cái cày, cái bừa đó. Cày thì để cày đất lên, cày sới lên bừa là để làm cho đất nó tơi ra. Nó nhuyễn ra mới cấy được, mới trồng hoa màu được. Mới có sản phẩm, mới có lương thực cho chúng ta ăn, chúng ta dùng. Hỏi đến những cái đơn giản đấy không biết. Cái đèn dầu, các con biết không? Khi mà đèn dầu nó, chúng ta đổ dầu vào cái đầy cái ống đèn đó. Nếu mà chúng ta không đổ thêm thì nó cháy. Cháy hết dầu thì tự nó sẽ gì? Sẽ tắt thôi. Thọ mạng con người ta cũng như vậy các con. Cho nên chúng ta phải hiểu một cách tích cực như vậy, về nhân quả, về báo ứng, về thọ mạng của chúng ta như vậy. Nếu giả sử chúng ta cứ đưa ra một câu hỏi, nếu giả sử như hôm đó bạn không đi làm từ thiện mà bạn gì, bạn mất trong gì, cuộc đi chơi hay là trên đường đi về hay là trên đường đi học hay như thế nào đó vân vân và vân vân, thì sao? Vì mệnh đã hết. Nếu mà mất trong gì, cuộc đi chơi, thì chắc chắn thần thức sẽ gì, sẽ khó, rất khó để siêu thoát. Nếu mất trong một cái chuyến đi làm từ thiện như vậy, làm việc phúc như vậy, chắc chắn thần thức người ta sẽ rất dễ được siêu thoát về cảnh giới an lành và tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta có cái ý nghĩ như vậy thì chúng ta không bao giờ không bao giờ để tụt lùi và lại với những việc thiện, việc tốt đẹp đang chờ chúng ta ở trước mặt. Và hành trang của chúng ta để cất bước vào đời á, nó phải là gì? Vững vàng và hướng đến một cái điều tốt đẹp, chân thiện mỹ. Chứ đừng có như một số bạn trẻ bây giờ, thầy cũng không biết đâu, nhưng mà mấy hôm trước á, có mấy bạn sinh viên và mấy cô, mấy chú ở trong chùa nói rằng á, thầy nhớ nhá, dặn đi dặn lại thầy phải nhớ, nói với các bạn, nhắc với các bạn với kèm với một cái tệ nạn xã hội đã đang và không biết đến bao giờ thì nó gì, nó dừng lại. Đối với các bạn trẻ, đó là một cái phong trào rất xấu của các bạn trẻ. Một số bạn trẻ ở Việt Nam chúng ta bây giờ đó là gì, cái chương trình đó là gì, Việt Nam nói và làm thế nào mà xấu, thầy cũng không biết đâu. Nhưng mà gì, mấy bạn sinh viên với ở trong câu lạc bộ với lại mấy cô mấy bác ở trong chùa nói là đem cả cái clip đó lên cho thầy, đây thì xem này, đấy chương trình Việt Nam, cái xấu của Việt Nam nói và làm bây giờ đây này thầy này. Cho nên thầy nhắc nhở và nói với các bạn trẻ đừng có mê lầm, đừng có nói và làm những cái việc vô bổ ấy, thậm chí còn có hại cho mình và hại cho xã hội, hại cho đất nước ấy. Đó là sao? Các bác, các cô ấy, các bạn ấy đưa cho thầy xem một cái clip là có một em bé học sinh lớp 8 ở trong miền Nam, à, Cần Thơ hay là đâu hả? Các bạn nào nhớ ở đâu không? Hình như Cần Thơ hay là mạn gì, có nghĩa là mạn trong miền Nam. Bạn ấy đăng lên một cái tin ở trong cái Facebook của mình ấy, đăng lên một cái tin là nếu mà ai mà đọc được cái tin này mà like được khoảng 1.000 lần hay là 1.000, cái đó thì về công nghệ thông tin thầy cũng không rõ lắm. Có nghĩa ai mà vào gì, vào xem mà cái bình luận gì hay gì gì đó khoảng 1.000 lần thì bạn ấy sẽ gì? Đốt trường. Bạn sẽ đốt trường. Và một số bạn bè thân cũng như là một số những người gì, họ xem qua ở trên mạng, họ thấy thế họ gì? Họ nhấn like và nhấn gì? Đúng 1.000, thậm chí hơn cả 1.000, vài nghìn nữa. Và khi mà đúng 1.000 trở lên á, họ nhắn tin, họ nói trở lại và nói là bây giờ đủ 1.000 rồi, em đến lượt em thực hiện cái gì, cái lời Việt Nam nói và làm là làm của em. Và cô bé ấy cầm cái túi bóng, mua xăng cho vào cái túi bóng ấy, đến và trong khi đó có khoảng 20 người, cả học sinh cùng học cũng như các anh chị lớn, cũng là một vài người lớn đi theo nữa, và cổ vũ động viên reo hò và nói rằng đi theo xem nó có dám đốt không, xem nó Việt Nam nói là làm, xem nó có dám làm không. Và em đó đến, em ấy đứng trước cái cửa trường của mình, trong cái phòng lớp học của mình, đem đổ xăng ra và em ấy bật lửa lên và châm lửa. Thì chúng ta biết xăng nó đâu có như dầu đâu các con, xăng nó nhẹ, nó đổ ra ở đây tuy không thấy nó ướt ra ngoài này, nhưng mà cái ngọn lửa nó bùng phát ra gì? Đến vài mét. Mặc dù nó chỉ ướt gì? Ở trong phạm vi là 1-2 mét, nhưng nó có thể bùng ra 4-5 mét, 7-8 mét. Em mới vừa bật lên một cái, vừa châm lên một cái thì nó cháy chùm hết cả gì? Cả người của em và gì? Kết quả là phải gì? Đi viện cấp cứu. May mà họ dập được gì? Gọi công an, cảnh sát đến để dập được, không cháy cả nhà trường. Rồi còn một trường hợp nữa, các vị cho thầy xem Việt Nam nói và làm. Một trường hợp một bạn thanh niên, một bạn trẻ thanh niên, có thể lứa tuổi nó đang trong sinh viên, hoặc là mới học xong, hoặc là không đi học. Nó khoảng tầm đôi mươi, trên 20 một chút thôi. Đưa ra một cái tin nhắn của mình, nếu mà có thì tôi đưa ra cái thông tin này, nếu có được 10.000 người nhắn tin like cái thông tin này thì tôi sẽ gì, tẩm xăng vào người và sẽ gì, nhảy xuống sông. Việt Nam nói và làm. À, nói là làm chứ, nó là Việt Nam nói là làm. Rồi á, có bạn, có em á, nói rằng Việt Nam nói là làm, nói là gì? Ai mà like đủ thế thì nhảy trên cái cầu Bình Thuận á. Cầu Bình Thuận các con biết chiều cao của cầu Bình Thuận nó gì? Nó phải đến gần 30 mét, mà nhảy xuống đó thì chỉ có chết thôi. 10 người nhảy thì chết cả 10 chứ đừng có mong đến sống. Thế rất may là gì? Công an họ, cả hàng ngàn người họ kéo đi họ xem. Nhưng họ thấy đông quá, đông tụ tập đông quá, công an họ đến họ giải tán. may cho em ấy. Không có thì nhảy cầu Bình Thuận thì còn gì mà Việt Nam nói là làm, không không có cơ hội để gì, để làm lại cuộc đời nữa, mà sẽ gì đi làm ma ở dưới gì ạ, dưới âm phủ luôn đó. Cho nên á, làm là phải làm việc tốt, làm việc có ích cho gì, cho xã hội, cho gia đình và cho bản thân. Ví dụ như là vừa qua thầy thấy một cái thông tin rất là tốt, đó là gì, cũng là Việt Nam nói là làm, nhưng mà làm việc thiện như là cái gì nhỉ, MC Phan Anh đúng không, cái gì anh Phan Anh đúng không, MC Phan Anh nói là làm, vì gì? Bà con nhân dân chúng ta ở miền Trung đang gì, đang bị ngập lụt, đang bị thiếu ăn, đang bị thiếu mặc và đang bị đói. Cho nên á, cái nói là làm của MC là gì, là ngay lập tức bỏ túi ra gì 500 triệu để ủng hộ đồng bào và kêu gọi những các nghệ sĩ và những người hảo tâm trong nước và ngoài nước là cùng chung tay đóng góp cho đồng bào của chúng ta, vì cái truyền thống Việt Nam của chúng ta là gì? Lá lành đùm lá rách. Các cụ ngày xưa thường nói là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, đúng không? Cái khi mà đồng bào chúng ta gặp những cái lúc hoạn nạn khó khăn như vậy, chúng ta cùng nhau phát nguyện để giúp đỡ họ. Chỉ cần một gói mì, một cái áo, một cái chăn nhỏ có thể giúp cho họ vượt qua được những khó khăn, cái lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Cho nên á, chỉ cần nói như vậy xong, qua có một đêm thôi, chú Phan Anh tỉnh dậy và xem trong tài khoản của mình gì, có đến gì hơn chục tỷ đồng, không tin được. Chỉ có một lời nói, Việt Nam nói và làm thì phải làm những cái việc tốt đó. Việt Nam chúng ta phải nói và làm những việc tốt, chứ không phải nói và làm những việc xấu như một số các bạn gì đốt trường, nhảy cầu rồi đốt xăng vào mình như vậy, làm hại đến mình, làm tổn thương đến cả bố mẹ chúng ta. Chúng ta có đồng ý vậy không? Vậy thì từ giờ trở đi gì, các bạn trẻ chúng ta đã đến đây rồi, đến ngôi chùa Khai Nguyên này rồi, chúng ta phải nói là làm thì phải làm những việc tốt, chứ đừng có làm những việc xấu. Thôi, ban tổ chức đã đưa công văn lên đây bảo là đến giờ tụng kinh rồi ạ. Xin lỗi các bạn, vì hôm nay ban tổ chức không đưa đồng hồ tới đây. Nếu mà đưa đồng hồ lên thì thầy sẽ giảng đúng giờ, có thể quá một chút thôi, nhưng ban tổ chức do không đưa đồng hồ thầy thì lên nói thì thầy không bao giờ nghĩ đến cái thế giới bên ngoài. Cho nên là lần sau lên giảng thì tốt nhất là đưa cái đồng hồ lên đây, chứ không phải viết thư như thế này nữa. Thôi thì các bạn chúng ta đứng lên nghỉ, làm lễ hồi hướng và chúng ta nghỉ. Chương trình sáng mai thì chương trình pháp thoại thì có trả lời vấn đáp. Thì các bạn ai có những thắc mắc gì trong cuộc sống, hay là có những cái chuyện gì về tâm linh hay về cuộc sống vân vân, các bạn cứ đưa các câu hỏi, ghi các câu hỏi ra giấy và thông qua ban tổ chức đưa lên, thì sáng mai thầy sẽ giao lưu với chúng ta, sẽ trả lời câu hỏi. Các bạn chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc.